Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 10 tháng 9 năm 2022, tổng cộng là khoảng 37 bạn đọc. Bài học tuần này, bài thơ ngỏ tuần này có tựa đề là Không đến, hồn đến từ không cũng về không. Không cần trí tuệ chẳng còn mong. Giữ không làm đích là duyên tốt, vận chuyển chánh pháp triển một lòng. Lương Sĩ Hằng. Rồi, không đến là sao?
Cô Dung thì đóng góp không bạn? Cô Dung
Dạ.
thì đóng góp.
Dạ.
Em nghĩ là không đến, không là nghĩ là cái là không giới, cái không giới. Còn đến là cái thể xác của mình, thì cái phần hồn thì đến từ tập tập tâm thập tiên, đến cái thể xác của mình.
Tâm thập tam thiên.
Thập tâm thiên, không giới. Rồi khi mà đến thể xác rồi, sau này thì khi mà mình mất đi thì bỏ, cũng về, cũng mà hai thằng đi không thì cũng về không, đến hồn đến không và cũng về không.
Rồi, có ai đóng góp
Anh Bảo cho em góp ý
thêm
theo em cho em nói theo cái thử hiểu của em á,
không?
là không đến đó, không phải là người tu chân của mình á, là phải dứt khoát tiến hóa đi lên, chứ không đến, không đến không luân hồi, cái gì gọi là cõi tạm, phải không anh? Em hiểu vậy á.
Rồi, có ai hiểu khác không? Có ai hiểu thêm gì nữa không? Rồi, không đến thì mình cái phần hồn của mình đó là từ từ không giới mà nó đến. Không giới là ở đâu? Là cái chỗ vô hình vô tướng ngoài không gian và thời gian. Nó từ thượng đế mà nó đến. Từ thượng đế là ánh sáng, vì nó đâu có hình tướng đâu, nó đâu có gì đâu, nó chỉ là ánh sáng thôi. Nó đến đây, đến đây ở trong cái cõi này là cõi có không gian, có thời gian, từ không đến. Bây giờ mà cái mà chứng minh là từ không đến là khi mà mình nhìn đứa trẻ thơ, nó từ không thanh nhẹ nó đến, thì nó rất là vô tư, rất là thanh nhẹ, nó không có biết giận, biết là những cái mà xấu xa như cuộc đời này nó không có biết tới. Tại vì nó còn thanh nhẹ mà nó còn cái vốn không của nó còn cái vốn thanh tịnh của nó xuống đây, nó không có bị nhiễm, chưa có bị nhiễm, thành ra nó không có biết mê, biết chấp, biết ghen, biết ghét, nó biết sợ cái này sợ kia, nó chỉ gặp, nó chỉ vui cười với cái bản chất hồn nhiên và tự nhiên của nó thôi. Thành ra nó tỏa ra một cái sự thanh nhẹ mà ai thấy cũng thương, ai thấy cũng muốn hôn, muốn hít là vậy. Còn mình lớn lên rồi á, mình bị nhiễm trần rồi, mình mất đi từ từ cái vốn không, vốn thanh tịnh của mình mất đi rồi, thì có người mình thương, có người né, cái mặc dù mình không có nói ra, nhưng mà nó, những cái tư tưởng, những cái hành động của mình nó tỏa ra một cái sự trần trượt mà người khác, người ta cũng có thể cảm nhận được. Thành ra có người thương, có người ghét, cái bản tánh của mình nó hiện lên. Thành ra mình dòm cái này mình thích, cái kia mình không thích, mình sống trong cái sự mê chấp rồi tranh giành rồi ghen ghét đủ thứ ấy. Nên cái xấu nó bắt đầu nó bị nhiễm vô, nó nhiễm vô cái phần hồn, thành ra mình mất đi cái vốn không thanh nhẹ của mình. Thành ra mình bây giờ mình tu để làm gì? Tu để cho mình đổi cái chiều hướng nó đi lên, để mình trở về bên trong. Hồi đó mình nhỏ mình không biết, mình tưởng cuộc sống này chỉ có bên ngoài thôi, thành ra mình chỉ lo hướng ngoại, mình làm chuyện bên ngoài không à. Bất cứ cái chuyện gì mình cũng làm xây về bên ngoài mình làm, mà bây giờ mình hiểu đạo rồi á, mình thấy cái này là cõi tạm. Cái xác này là chỉ giam phần hồn thôi, chứ mình không có lo chạy, lo cho cái thể xác này đủ thứ, mà mình quên lo cho cái phần hồn của mình. Là khi mà phần cái thể xác này bỏ lại chỉ còn có phần hồn thôi, phần hồn nó sẽ ra đi, nó đi về đâu? Thì bây giờ cái mình, cái gốc của mình nó là từ không đến. Thì bây giờ mình cũng phải trở về không, trước sau mình cái phần hồn nó đến từ không rồi, nó cũng phải trở về không, là trở về cái nguồn cội của nó. Cái cuối cùng nó cũng phải đi trở về nguồn cội của nó. Còn mình nói về cái hình ảnh của một con người ta đến đây hai bàn tay không, rồi trở về với hai bàn tay không, cái đó để nhắc nhở cho mình thấy là những cái gì ở thế gian đó không có cái gì mà của mình hết á, toàn là mượn để học không à, không có mang theo được cái gì hết á. Ngay cả cái thể xác mà ông trời đã cho mình ngay lúc ban đầu mình cũng không có mang đi được, cũng phải hoàn trả lại cho đó. Mình thấy rõ là mình xuống đây với cái phần hồn của mình, rồi những cái gì mà mình mượn, cái phần hồn nó mượn để nó học hỏi đây là của trường học ở thế gian này, đều phải trả lại hết, không có mang theo được cái gì hết. Bây giờ nó có đem, nó có học hỏi được cái gì, nó mang theo được cái kiến thức gì, mang theo được cái tâm thức gì, đó là cái phần hồn nó mang theo cái đó thôi. Còn những cái gì mà về vật chất là hoàn toàn mượn hết, không có cái gì của mình hết. Nhiều khi mình không hiểu, mình nói là cái này của tôi, cái kia của anh, cái đó không phải, không có cái gì của mình á, toàn là ông trời cho mượn không. Cái xác này cũng cho mượn mà, hồn mang xác mượn mà, chứ đâu phải xác của mình đâu. Rồi cũng phải trở về không. Nghĩa là nói về, nói nếu mình nói gom gọn ở cuộc đời này đó, là xuống đây với hai bàn tay không, rồi ra đi, bằng hồn cũng phải ra đi, trở về cái không của nó là như lúc ban đầu nó xuống vậy, không có gì hết. Cái xác này cũng phải bỏ lại rồi nó ra đi với cái tâm thức của nó như thế nào. Bởi vì cho nên mình hiểu rồi, mình từ không đến mình cũng phải về không, thì lúc đó mình muốn mà được trở về không thật sự, không giới ở bên trên, cái đó là khác nữa. Cái đó nó đòi hỏi một cái sự tu luyện, mình mới trở về cái không mà hư không đại định ở bên trên đó. Cái đó là phải tu luyện chứ không có thể nào tự nhiên mà về cái không đó. Còn cái không về vật chất là đương nhiên phải trở về không rồi. Cho nên trở về không là bỏ hết những cái vật chất mình có, mình lo, mình đi làm, mình kiếm tiền, mình mua, mình tưởng của mình, nhưng mà cuối cùng là không phải của mình. Cái đó là vật chất là mình biết rồi không. Còn mình giờ muốn trở về mà không, cái không, cái nguồn gốc của mình đó, cái đó nó đòi hỏi một cái sự dày công và một cái hành trình nó dài đằng đẵng. Nhưng mà cái hành trình nào đi nữa nó cũng có giai đoạn. Thì bây giờ mình tu thì mình thấy rõ là cái tại sao mà mình thu hút cái sự động loạn. Bây giờ mình gom gọn lại cái thầy giảng rất là nhiều, nhưng mà bây giờ nếu mà mình gom gọn lại những cái gì thầy nói coi, rất là ngắn gọn, nhưng mà tại mình làm không được cho nên ông thầy không phải phân tích đủ kiểu hết cho mình để cho mình thức tâm. Cái vấn đề để mình thức tâm hay không thức tâm thôi. Nếu mà mình thức tâm á, thì nó khác. Tại vì mình thấy rõ là từ đứa con nít xuống nó chưa có biết gì, rồi nó bị tứ quan ngũ tạng hướng nó ra ngoài, nó bị phỉnh phờ, nó thu hút cái sự động loạn mà nó không hay. Nó bị thu hút cái sự động loạn nhiều quá qua cái tứ quan của nó. Rồi bây giờ mình gặp được cái pháp tu rồi, ông thầy ông dặn mình cái gì? Ông dặn mình có một điều à. Bây giờ mình tu là mình muốn trở về với thiên đàng chứ gì. Mình muốn trở về cái chỗ thanh nhẹ chứ mình đâu có muốn tiếp tục lặn lội ở cái cõi nặng này nữa. Cho nên ông thầy ông dặn mình có một cái chân ngôn nào. Trong cuốn sách chân ngôn nó có cái chân ngôn nào mà thấy thích hợp, có thể xài được.
Chân ngôn mà thế gian đôi thì giả cái xác.
Còn cái này nó cũng chưa có phải là tinh túy lắm. Phải còn cái chân ngôn khác. Vì anh Tiến nhớ lại coi chân ngôn số mấy.
Cái chân ngôn mà xác chúng ta thế gian đô thị giả, xác chúng ta cũng giả, là như là nó
là còn cái hay hơn nữa.
45 đúng.
Còn cái nào nữa không biết có trong cuốn sách không, tôi cũng quên, làm nhiều quá rồi cũng không nhớ hết. Nhưng mà có một cái mà thầy dặn mình hoài, mình muốn về thiên đàng thì phải làm sao? Nó có chữ thiên đàng ở trong. Câu nào mà nó có chữ thiên đàng ở trong?
Hình như là trong cái cuốn mà 6, 7 câu không có câu nào có chữ thiên đàng hết.
Vậy
Vậy
hả?
là chắc anh vừa sắp vô.
Chưa có ở vô hả? Nó chờ cũng sao
Dạ.
hả?
Em nhớ hình như là như vậy, chưa có chữ nào thiên đàng à.
Chưa có hả? Vậy là nó chưa có vô rồi. Có câu nói nào của ông thầy mà nó có chữ thiên đàng ở đâu? Nhắc thường lắm.
Hôm nay phải câu thiên đàng, thiên đàng địa ngục cho tâm thôi.
Không, nó có một cái nữa rất là chính, chỉ đường cho mình đi rõ ràng. Bây giờ mình muốn đi lên thiên đàng, ông chỉ đường cho mình đi. Câu này là quan trọng lắm. Mình coi nó, mình thấy nó thường, nhưng mà nếu mà mình gom gọn chỉ có cái câu đó thôi. Nếu mà mình hiểu đạo rồi, mình gom gọn chỉ có cái đó thôi. Mà mình giải được, quyết được cái đó là mình về thiên đàng.
Phải hai cái câu này không anh Bảo? Thiên đàng rộng mở không ai tới.
Không, cái đó nó không có chỉ đường cho mình đi. Cái này nó
Không
chỉ đường cho mình đi. Cái này nó chỉ đường cho mình đi. Thầy không chỉ đường cho mình đi đó, mà mình nghe thì mình thấy nó tầm thường lắm. Nhưng mà khi mình hiểu rồi á, mình thấy nó rất là quan trọng.
dạ, thưa có câu đóng cửa thế gian mở cửa thiên đàng, có chữ thiên đàng không đó?
À, vậy là đúng rồi đó. Cái đó mình nghe thấy thường phải không? Ông thầy cũng nhắc đi nhắc lại hoài mà mình thấy đâu có gì đâu, thấy bình thường. Ông nói thì ông nói, mình làm thì mình làm. Chứ thiệt ra nếu mà mình hiểu có câu đó rồi á, là mình phải làm những cái gì ông nói mình mới mở cửa thiên đàng được. Mình tu là cốt ý là muốn muốn mở cửa thiên đàng phải không? Có ai ai tu mà không muốn mở cửa thiên đàng không? Mà muốn mở cửa thiên đàng nó chỉ cái điều kiện thứ nhất á, là phải đóng cửa thế gian. Nhưng mà mình đâu có đóng, mình đâu có ý thức được cái đó là quan trọng đến nỗi vậy. Mà mình cứ mở cửa thế gian hoài là bao giờ mình mới có thể mở được cái cửa thiên đàng? Thành ra mình tu hoài mà mình không có đi tới thiên đàng là vậy. Tại vì mình còn mở cửa thế gian nhiều quá, quen là tập quán ở dưới này, nó sống quen là cái gì cũng phải nhờ bên ngoài đó, rồi riết là mình chạy theo nó. Những cái chuyện không cần thiết đó, mình cũng mở cửa luôn. Mình đương nhiên là mình sống ở dưới thế gian là mình cũng phải cần mở cửa ra đi chợ, đi búa, đi làm ăn rồi, cái đó là bắt buộc rồi phải không? Mình không mở cái đó làm sao mình sống được. Nhưng mà ông thầy cũng biểu đóng cửa là đóng cái chuyện khác, chứ không phải đóng cái chuyện mà cần thiết. Cái chuyện cần thiết cho cái thể duy trì cái thể xác này là đương nhiên mình phải có rồi. Mình phải mở cái đó để đâu mình đi làm lụng, mình đi kiếm ăn, kiếm cơm, làm bếp rồi cũng phải mở chứ. Nhưng mà ông nói đóng cửa thế gian là đóng những cái chuyện mà không cần thiết, những cái mà mình rước rác á, là cái đâu phải đóng. Bây giờ mình phải ý thức coi cái nào là rước rác, cái nào là không. Thành ra cái đó là mình cần phải học đạo là vậy đó. Để cuối cùng là mình biết đóng cửa thế gian. Còn mình chưa biết đóng cửa thế gian, mình chưa biết khóa nó lại á, là mình không có về thiên đàng được, đâu có mở cửa thiên đàng được đâu. Cái câu nói rất là đơn giản, tầm thường ai cũng nghe hết trơn á. Nhưng mà khi mà áp dụng á, là mình không có đủ cái ý thức để áp dụng cái đó. Thành ra cái giai đoạn đầu là phải đóng cửa thế gian, rồi lúc đó mình mới mượn cái pháp khứ trược lưu thanh, lúc đó mới lo quét nhà, quét rác ra ngoài. Mà bây giờ mình không có đóng cửa mà mình quét rác hoài nó cũng vô rác nữa, ban ngày rước rác rồi ban đêm thì quét rác thì cũng không có đi tới đâu, nhiều khi còn lỗ nữa. Ban ngày đem vô nhiều quá mà tối quét không có nhiều á, mình quét cũng bị giới hạn nha, mình đâu có được quét nhiều đâu. Pháp luân thường chuyển là 6 tới 12 hơi, nhưng người nào giỏi làm thêm được vài lần trong ngày nữa. Nhưng mà cái thời gian mà mình rước rác nhiều quá thì cái pháp của mình nó cũng vô hiệu thôi. Thầy nói một 100 cái hướng ngoại là một cái pháp luân thường chuyển nó cũng tiêu luôn à. Mà mỗi ngày mình bao nhiêu cái chuyện mình hướng ngoại, mình rước vô biết bao nhiêu cái sự động loạn. Mình biết là cái sự động loạn nó làm ô nhiễm cái phần hồn mình, là từ ngoại cảnh không. Mà mình cứ hướng ngoại hoài mà mình không có ý thức được. Mình thấy cái chuyện bình thường, tôi sống thì tôi phải mở mắt, mở miệng, mở mũi. Nhưng mà có những cái chuyện không cần thiết mà mình đem vô trong tâm, cái đó là tội, cái đó là sự tâm tối. những cái chấn động của ngoại cảnh mà mình đem vô tâm của mình đó là sự tâm tối. Thành ra bây giờ mình cần phải tập trung vô, mình ý thức được những cái gì mình rước vô. Mình nghe một cái lời nói mình bực mình là mình đang rước rác vô rồi, mình bị cái chấn động của ngoại cảnh rồi mình bực mình đó, là mình đem vô tâm mình rồi, mình giữ trong đó mình mới bực, lúc đó mình mới tìm cách trả thù. Cái đó là mình bực mình đó. Mình nghe cái gì mình trái tai, thấy cái gì trái tai gai mắt ở trong này nó cũng bực, là tại mình rước vô rồi đó. Mình rước vô rồi nó mới tác động trong cái tâm của mình, nó làm cho cái tâm mình phản động lại, bực mình khó chịu, muốn làm cái gì thì chống lại cái đó. Cái đó là mình đã rước vô rồi đó. Nhưng mà hàng ngày nhiều khi nhỏ mình rước vô mà mình không hay, mình thấy cái chuyện bình thường. Thành ra mình không có làm đúng những cái gì mà thầy dạy. Mình không có hiểu, trước nhất là mình không có hiểu. Cái thứ gì là mình không hiểu thì mình đâu có làm được. Mình phải hiểu trước, rồi từ đó mình mới áp dụng từ từ. Mỗi ngày mình sẽ theo dõi mình nhiều hơn. Đóng cửa thế gian là trước hết. Đóng cửa thế gian là co lưỡi răng kề răng trước hết. À, nó bớt được nhiều chuyện quá. Mà co lưỡi răng kề răng đó, nó có ích lợi gì? Các ai nhớ không? Giúp mình cho mình cái gì?
Giúp cho mình tiết ra cái nước bọt để mình trị được bệnh.
À, còn gì khác hay hơn nữa không?
Nó là một cái ấn của Quan Âm.
Nhưng mà nó giúp mình cái gì? Trong vấn đề thực hành nó giúp cho mình cái gì?
Giúp cho mình luôn luôn mình nhớ niệm Phật.
À, nó giúp cho mình nhớ niệm Phật. Tại niệm Phật đâu phải dễ. Mình sống, mình hướng ngoại mà biểu mình niệm Phật là trở về bên trong mà đâu có phải dễ. Mà mình co lưỡi răng kề răng nó sẽ nhắc mình. Nhưng mà nhắc gì nhắc cho mình phải qua cái giai đoạn mà ngồi một chỗ luyện, luyện niệm Phật trong tịnh trước á. Nó nhuyễn rồi đó, lúc đó mới là niệm Phật trong ngày được. Chứ nếu ai mà không có biết niệm Phật trong tịnh á, mà nói tôi niệm Phật cả ngày là nói dốc, tự gạt mình thôi. Chuyện nó không có thật. Cái người thực hành ta nghe qua người ta biết là không có thật. Nhưng còn mình bây giờ mình có học rồi mình biết á, cái người mà không có cái chương trình niệm Phật mà đàng hoàng mà nhuyễn rồi đó, khó mà đi tới cái niệm Phật ở trong động. Trong tịnh mình làm còn không xong, sao mình ra động mình làm nổi, thì chi phối hết trơn rồi đó. Thì bây giờ mình muốn trở về cái không là tại vì mình phải trở về với cái chân thức của mình, rồi mình phải trở về với cái chân tâm ở trên đỉnh đầu của mình, là làm sao mình gom gọn mình kéo về đó hết, thì lúc đó mình mới mới trở về cái không ở thế gian được. Cái không ở thế gian là nó không có phàm tâm, không có mê chấp, không có giận hờn nữa đó. Vì là mình đỡ đường khúc rồi đó. Như là mình cái hồn mình nó về đó, nó ngự đó, là mình đỡ nhiều lắm rồi. Mình không có sống với cái phàm tâm. Phàm tâm thế nào cũng có mê chấp, cũng có giận hờn. Nhiều khi người ta chửi mình thấy đau. Cái đó là mình sống với cái phàm tâm. Cho nên ai chửi mình thấy đau lắm. Nên ai làm cái gì hại mình thấy tức lắm. Cái đó là tại vì mình sống với phàm tâm. Mình chưa có trở về với cái chân tâm thanh nhẹ của mình. Cho nên mình không có quán thông cái bài học ở dưới thế gian này là cái gì. Mình không có thể nào áp dụng được lấy quán làm ăn hết. Tại vì mình đâu có hiểu. Mình không thể nào nhịn nhục được hết. Những cái mà bị trên dạy mình không bao giờ mình áp dụng được. Không có thể nào mà lấy quán làm ăn. Không có thể nào mà nhịn nhục tối đa. Không có thể nào mà tha thứ để thương yêu được. Mấy cái mà dạy, mấy cái điều kiện mà để trở về với Phật tiên á, mình không có bao giờ mình làm nổi. Tại mình sống với cái phàm tâm. Phàm tâm thì nó hút trượt. Ở cái từng giới nặng á, thì trượt hút trượt. Cái gì mà nó thấy trượt, nó vô, nó cảm thấy trượt á, là nó rút vô trong tâm nó. Thành ra cái nghiệp, nghiệp tâm nặng nề lắm. Rước vô là thành nghiệp tâm. Mà niệm Phật không có đủ rồi đâu có đem ra được. Dính càng ngày càng dính, càng dính, càng dính đầy, một cục nặng vậy đó. Rồi rốt cuộc, cả ngày sống với cái phàm tâm không à. Ai động tới là khó chịu. Tới nó chửi mình, không có làm gì nó chửi, không có tình làm gì nó phá. Tức, thấy đau. chứng minh là mình nặng, chứng minh là mình nặng, mình trượt, cho nên mình mới hút những cái trượt tà khí mà bệnh đối phương nó phóng vô cho mình. Mà nhiều khi nó không phải là tà khí, mà mình cũng cái đầu óc mình suy nghĩ vậy nó cũng biến thành tà khí nữa. Nhiều khi nó không phải là tà khí mà mình cái đầu óc mình nó nghĩ vậy nó cũng cho cái đó là tà khí rồi, nó rước cái trượt vô mình nó. Thì nguy hiểm như vậy, thành ra rút cuộc gom gọn cuộc hành trình tiến hóa của mình, bây giờ muốn chặn những cái ô trượt mà nó xâm chiếm mình hàng ngày, nó phải đóng cửa thế gian, rồi từ từ mình mượn cái pháp khứ trượt lưu thanh này mình mới đuổi nó ra từ từ, lúc nó càng ngày nó càng nhẹ, nó nhẹ nó mới lên đỉnh đầu được, còn nó nặng là không bao giờ nó lên đỉnh đầu nổi hết, không bao giờ nó trở về cái không ở dưới thế gian này, về đó là nó thanh nhẹ, nó không có bị nhiễm trần nữa, nó không có bị nhiễm trượt nữa, như là cái sự động loạn không có lôi kéo nó nữa, thì nó nhẹ rồi, thì từ đó nó mới bắt đầu nó tiến lên trên cái cõi thanh nhẹ hơn, nên đi lên từ từ sau này nó mới trở về với cái ánh sáng, cái chấn động lực của nó thanh nhẹ, mà nó hòa đồng để được cái chấn động lực thanh nhẹ của trời đất, rồi cái từ bi nó rộng mở, nó mới hòa với cái đại bi, thì lúc đó mới nó trở về cái nguồn gốc của nó là không. Chứ nếu không làm sao mà trở về không được. Trước hết là phải hiểu tại sao mà mình không có không được. Đó thì nãy giờ phân tách rất là đơn giản, nhưng mà giờ muốn áp dụng là phải dạy được con một trận. Tụi nó lôi kéo mình mà. Phần hồn trước hết là không có hiểu cái nguyên tắc thì để nó lôi kéo. Ban ngày nó cứ kéo mình chuyện ra ngoài, mình cứ để nó tự nhiên, chứ mình đâu có phần hồn đâu có đủ sáng suốt đâu mà kêu nó ê. Cái này không có giờ này, không có phải hướng ngoại nữa nha, đủ rồi. Chuyện cái chìa khóa nó chỉ chút xíu ngày đó thôi, nhưng mà mình không biết làm cái đó, thì bây giờ tôi muốn tu thiền ngũ vi chết, tôi về cõi thanh nhẹ, nhưng mà tôi mở cửa thế gian hoài, làm sao tôi mở cửa thiên đàng được? Ai mở cửa cho mình lên, mình nặng đi chình chịch, ai mở cửa cho mình vô? Gom gọn chỉ có bao nhiêu đó thôi, nhưng mà muốn đi tới cần phải nghiên cứu về cái kỹ thuật. Kỹ thuật thì thầy dạy từ cái này cái kia bổ túc cho mình, phải dạy lục căn lục trần cho đừng có lôi kéo mình ra ngoài nữa. Hồi xưa giờ mình thả lỏng nó lôi cuốn mình ra ngoài, cho cái nó cho thế gian cái gì cũng thật, mất của chút xíu nó đau lòng. Hồn đến từ không cũng về không, không cần trí tuệ chẳng còn mong. Làm sao? Tại sao trí tuệ mà không cần? Ai muốn đóng góp câu thứ nhì?
Dạ, em xin đóng góp em đó. Dạ. Thì cái câu mà không cần trí tuệ chẳng còn mong, thì cái câu này nó về cái trình độ cao thôi. Thì bây giờ em cao em nói chưa nổi, giờ em nói thấp. Thì nếu mà nói cái người đời á, mà không cần trí tuệ, có nghĩa người đời á, ta không có quan tâm tâm về cái vấn đề đạo đức, ta đâu có cái phần trí, ta thả cái cuộc sống người ta theo cái tình đời, có nghĩa là trâu dạt thế nào người ta sống theo hoàn cảnh đó, cho nên người ta không có thức tâm, ta không có trí. Thì cái vấn đề mà chẳng còn mong đây á, thì cái người mà không có sử dụng trí tuệ để mà sáng suốt, để mà hiểu được trên con đường lẽ phải hay là đạo đức á, thì cái chẳng còn mong là tất nhiên cái phần hồn ta không có con đường để mà mong tiến hóa được, không có con đường mà để trở về đạo pháp được. Bởi vì người ta sống theo cái thả trâu theo dòng đời rồi, thì tất nhiên dòng đời sẽ lâu cuốn họ đi tới đâu họ sống tới đó, như hoàn cảnh nào thì họ sống trong hoàn cảnh đó, cho nên họ không có thức tâm thì tư nhị có con đường tiến hóa họ không còn nữa. Em xin hết.
Nhờ có ai có gì muốn đóng góp thêm không?
Dạ em có ý kiến. Em nghĩ từ câu 1 là hồn đến từ không cũng về không, không cầu không cần trí tuệ chẳng còn mong, là khi mà mình tu tập tới cái lúc mà mình đã thanh tịnh rồi thì mình không còn mong cầu gì hết, cái tâm mình nó rất là yên ạ. Dạ em xin hết.
Đó, thì bây giờ nếu mà mình trở về cái không thật sự là mình trở về hòa tan với Thượng Đế rồi đó. thì lúc đó mình đâu có cần cái trí tuệ như ở thế gian, mình cần cái trí tuệ để cho mình biết đường đi, mình quán thông mọi sự việc, mình hiểu con đường, mình hiểu chân lý, mình biết đường đi, cho nên mình cần có cái trí tuệ. Thành ra khi mà mình về tới đó rồi mình đâu có xài trí tuệ nữa, mình xài cái gì? Khi mà mình về với Thượng Đế rồi mình xài cái gì? Mình đâu có xài trí tuệ nữa. Mình vượt khỏi cái tầng giới đó rồi, cái trí tuệ để nó dẫn đường mình đi, cái sự sáng suốt nó dẫn đường mình đi về với Thượng Đế. Một khi mà mình về với Thượng Đế rồi mình xài cái gì?
Mình hòa với ánh sáng vô cùng tận,
thì mình xài hào quang. Thì lúc đó mình xài hào quang rồi, hào quang cứu độ, chứ mình đâu có xài trí tuệ nữa. Trí tuệ là khi mình còn ở dưới, mình tìm đường mình đi, là mình phải khai thông trí tuệ của mình, phải vun bồi cái trí tuệ của mình để mình đừng có tu sai, để mình biết đường đi về. Tại vì tu cũng có người tu sai chứ không phải là tu lúc nào cũng đúng nha. Nhiều khi tu mà tu sai nó cũng đi lạc đường. Thành ra mình cần cái trí tuệ để đừng có tu sai. Chẳng còn mong, ở thế gian thì nó có thì mình mới mong, có cái này, có cái kia, có cái nọ. Tình, tiền, duyên nghiệp, rồi danh vọng. Thì nó mong có, mong ngày sau tôi trúng số, hay là mong tôi được lấy chồng giàu, hay là mong tôi có nhiều của, nhiều may mắn. Con đông thì nó mong đủ thứ chuyện hết á, toàn là cái chuyện giả không à. Nhưng mà mình khi về tới không rồi, mình đâu còn muốn có cái gì nữa đâu mà mong. Không là không có muốn, không còn cái gì nữa, không còn muốn có gì nữa. Không thật sự không có gì nữa hết á. Chỉ còn cái ánh sáng hào quang cứu độ chúng sanh thôi, chứ không có, không còn muốn có cái gì nữa, đâu có mong cái gì nữa. Khi mà mình còn mong nhiều là còn mình còn muốn có nhiều. Mà có thì nó đâu có phải là không. Rồi, giữ không làm đích là duyên tốt. Thì mình về tới không thì mình giữ không là mình, giờ mình trên con đường đi, mình giữ không làm đích thì lúc nào mình cũng buông bỏ hết nó mới không. Còn mình ôm giữ là không bao giờ nó có không. Buông bỏ hết, cái gì cũng buông bỏ hết cho nó nhẹ. Nó không, không là nhẹ mà. Cái đó là cái duyên tốt. Vận chuyển chánh pháp triển một lần. Vận chuyển chánh pháp ở đây là muốn nói tới cái nào?
Người muốn nói tới pháp luân thường chuyển.
Pháp luân thường chuyển. Chuyển cái chánh pháp này nó triển một lần. Nó khai triển một lần một dạ. Mình khai triển mượn cái pháp này để khứ được lưu thanh, để nó đưa mình đi về không. Nó làm cho mình càng ngày càng thanh nhẹ, nó mượn nguyên khí của trời đất vô, nó quét dọn cho mình càng ngày càng thanh nhẹ, mình mới về không được. Nếu không là mình cứ ôm cái có hoài. Thành ra mình biết được rồi, giữa cái không với cái có, cái mình muốn với cái mình không còn muốn gì nữa hết, mình buông bỏ hết cho nó nhẹ. Không có chuyện gì đáng ở thế gian mà để làm cho mình bận tâm, bận lòng. Khi mà mình hiểu được cái đó thì tự nhiên cái tâm nó càng ngày càng nhẹ. Không có gì làm cho nó động được hết. Mà nó nhẹ nó mới trở về trung tâm bồ đầu được. Còn nếu mà nó còn nặng nó không có bao giờ nó ngự trên đó được. Mà muốn đi về đó thì huấn luyện và dìu dắt vạn linh bên trong này nó đồng đi với mình. Nó quy nhất ngay chỗ đó mới được. Với con một mình tu mà ở dưới này cả đám nó không tu thì lúc nào nó cũng lôi cuốn. Mình hiểu vậy thôi chứ nó rác nó ra ngoài đi. Ra ngoài đời trở lại tụi nó lôi cuốn mình quên mất đạo luôn. Mình không có biết đường mà để nhắc nhở nó nữa. Ai động tới là mình giận, mình buồn. Điều đó là chứng minh cái trình độ mình ở từng giới nào. Trong cuộc sống của mình hàng ngày biết bao nhiêu chuyện nó xảy ra. Rồi cái tâm mình phản ứng như thế nào thì mình biết trình độ của mình nó đang ở cái giới nào. Nhưng mà mỗi đêm mà mình kiểm điểm đời đạo thì mình sẽ thấy rõ là cái ngoại cảnh nó làm cho mình dao động tới chỗ nào. Những cái gì nhỏ nhỏ cuộc đời này nó làm cái tâm mình động như thế nào. Không phải động lớn đâu, động nhỏ thôi, nhưng mà mấy cái lăng tăng đó mà nó không có giải quyết đó, thì không bao giờ mình đi tới tịnh được. Chút động, mỗi chút mỗi động, chút vậy nó gom lại. Kéo mình xuống kêu bằng hạ tầng công tác. Hỏi làm câu thứ nhất, làm sao mới hòa tan được? Làm sao mới hòa tan được? Đáp: Thưa quy về nguồn cội, tức là quy về với ánh sáng vô cùng tận, đại thanh tịnh thì mới hòa tan và tận độ tất cả. Hòa trong diệu pháp cứu sinh, kể nhập vào trong cõi vô thinh độ, ban chiếu nơi nơi chuyển pháp vô, ánh sáng vô cùng trong lý thú, giải mê phá chấp, giải tâm một.
Anh Bảo ơi, cho hỏi cái diệu pháp cứu sinh đó là cái gì anh Bảo?
Diệu pháp cứu sinh là cái pháp của ông trời, là diệu pháp cứu sinh là cứu cái phần hồn mình đó, nó kêu là diệu pháp. Cái pháp của mình là diệu pháp đó. Dùng cái sự thanh nhẹ để giải trượt hết, nó kêu là diệu pháp. Cứu sinh là cứu, tự cứu cái phần hồn của mình đó. Quy về nguồn cội tức là biết quy về với ánh sáng vô cùng tận, cũng như nãy mình nói đó, mình trở về mình hòa nhập tới cái ánh sáng vô cùng tận, đại thanh tịnh thì mới hòa tan và tận độ tất cả. Thì lúc đó mình hòa với cái ánh sáng đó, là cái ánh sáng đó, cái hào quang của ông Thượng Đế lúc nào cũng tận độ hết. Hòa trong diệu pháp cứu sinh, cái diệu pháp cứu sinh là ông cứu mình bằng cái gì? Ông cũng dùng cái thanh khí điển để cứu mình chứ. Cái thanh khí điển là cứu mình ở mọi từng giới. Bây giờ trước hết muốn cho mình có sự sống là ông cũng phải ban thanh khí điển cho muôn loài vạn vật sanh sống tại thế gian. Thì lúc đó từ cái này nó nuôi tới cái kia, phải không? Nhờ ánh sáng mặt trời, nó nhờ không khí, nó nhờ nước, nhờ đất, nhờ đủ thứ hết. Thì cái cây cối rồi nó mới sống. Cây cối sống thì con vật nó mới sống, rồi con người mới sống. Nhờ mấy cái đó nó nuôi sống vạn linh tại thế này, là nhờ cái thanh khí điển của ông trời á, thanh khí điển quá sanh vạn vật, mà nhờ cái thanh khí điển á nó mới có sự sống. Thành ra ông trời ông phải làm việc không ngừng nghỉ, không có bao giờ ông ngừng mà ban cái thanh khí điển xuống cho mình đâu. Thành ra cái thanh khí điển đó là một cái diệu pháp rất là nhẹ, mình đâu có thấy nó đâu. Bây giờ mình sống hàng ngày thì mình hít cái hơi thở, mình đâu có cảm nhận được là mình đang hít cái hơi thở, nó quá nhẹ đi. Mình hít mà mình cũng không có cảm nhận là mình đang hít nữa. Bây giờ mình phải nhớ lại, mình mới biết là tôi đang hít thở cái thanh khí của Thượng Đế. Chứ không cho mình 24/24 mà ngưng một chút xíu là mình tắt thở, mình chết rồi. Nhưng mà ông vẫn tiếp tục ban, mình dùng cái, bây giờ mình không có tu đi nữa, mình cũng nhờ cái thanh khí điển đó mà sống. Ai cũng vậy, bất cứ vạn vật ở trên thế gian này tất cả là nhờ cái thanh khí điển đó mà sống. Nhưng mà đâu có ai biết quý cái thanh khí điển đó, đâu có ai biết quý cái diệu pháp của ông trời đó. Cứu sinh cho mình có sự sống, cứu sinh mình mà không phải ban hoài, ban không ngừng nghỉ là vậy. Đó, thành ra cái đó là cái diệu pháp. Nhập vào trong cõi vô thinh độ, các bạn đạo hỏi câu này, nhập vào trong cõi vô thinh độ. Cái cõi mà của không giới á, là cái cõi vô thinh vô sắc. Nó là vô hình vô sắc mà vô thinh vô sắc luôn. Cõi nó không có tiếng động, chỉ có ánh sáng thôi. Mà cái cõi đó là vô thinh, nghĩa là không có tiếng động, không có âm thanh, không có gì hết. Nhưng mà cái ánh sáng đó là nó tận độ. Ánh sáng đó không có ánh sáng đó, không có cái thanh khí điển đó là không có độ. Thứ nhất là có cuộc sống mà sao là mới độ cho mình thức tâm. Vì nãy mình quên nói cái diệu pháp là mình nói cho cái sự sống thôi ha. Còn cái diệu pháp mà để giúp cho phần hồn mình nó tiến hóa cũng là thanh khí điển. Thành ra mình đang tu một cái diệu pháp là tại vì cái pháp của mình mượn biết sử dụng cái thanh khí điển. để cho hóa giải những cái sự trần trược mà giúp cho cái phần hồn nó càng ngày càng được thanh lọc, nhẹ nhàng để nó trở về bên trên. Cái đó là cũng là một diệu pháp cứu sinh phần hồn, chứ không phải cứu sinh thể xác không, cứu sinh cả phần hồn. Thì cứu sinh thể xác là giúp cho phần hồn có cơ hội học hỏi và tiến hóa, rồi cứu luôn cả phần hồn để thanh lọc cho nó nhẹ nhàng hơn. Thì khi mình hòa tan được với Thượng Đế là mình nhập vào cõi vô thính độ, cõi đó là không có âm thanh, siêu âm mà không có âm thanh nữa. Ban chiếu nơi nơi chuyển pháp vô, thì ban đó cái thanh khí điển đó mới ban chiếu nơi nơi, cái ánh sáng nó ban chiếu nơi nơi chuyển pháp vô, chuyển cái luồng điển đó vô tất cả mọi sanh linh, ánh sáng vô cùng trong lý thú đó. Cái ánh thanh khí điển đó là cũng là cái ánh sáng đó, vô cùng trong lý thú, người đã làm việc không ngừng nghỉ, nó ban chiếu liên tục giải mê phá chấp, giải tâm mồ, nó giúp cho mình thanh lọc mình đó, thì mới giúp cho mình giải mê phá chấp, giải tâm mồ. Tâm mồ là cái tâm nó bị chôn lại, tối tâm á, chôn trong một chỗ thì cái tâm mình nó tối tâm, cái tâm mình phải mở ra. Mà cái tâm mình bị chôn như là chôn trong cái mộ vậy thì nó đâu có sáng, tối, thành ra phải giải nó ra, nó không còn bị giam trong cái khám tối này nữa. Hỏi: làm người tại sao chưa đủ ngu? Đáp: thưa, làm người chưa đủ ngu là còn tiếp tục thu ngoại cảnh, tự đánh mất sự thanh tịnh của nội tâm, mất phần sáng suốt, phần hồn bận rộn không lối thoát, bận tâm động loạn khó giao tầm, trên dưới bất minh khó xét phân, đạo hành không còn quy một mối, trí tâm bất ổn sống quay quần. Đó, cũng như nãy mình nói đó, là phần hồn mình đang ngu, mình làm người mà mình ngu, mình mới tiếp thu ngoại cảnh mà mình chưa có đủ ngu, làm người chưa đủ ngu, phải ngu tới tột cùng rồi lúc đó nó mới thức tỉnh. Bây giờ nó chưa có đủ ngu, nó còn tiếp tục ở trong cái ngu đó mà chưa có đủ. Khi mà nó đi tới cái tột cùng của cái ngu rồi đó là đủ ngu rồi đó, thôi bây giờ không có muốn tiếp thu ngoại cảnh nữa. Thành ra bây giờ mình mới thấy rõ là cái sự tiếp thu ngoại cảnh là một cái trở ngại rất lớn trên con đường tiến hóa của phần hồn, là cái vấn đề tiếp thu ngoại cảnh. Mà mình phần lớn tu không tu gì cũng bị kẹt ở trong cái đó. Bây giờ cái người thức tâm nhiều á thì người ta lui về thanh tịnh nhiều hơn. Còn cái người mà không có thức tâm á, giờ có bước vô con đường tu nó cũng còn tiếp thu ngoại cảnh, cũng làm cái chuyện bên ngoài nhiều á. Còn cái lo cái chuyện bên ngoài quá nhiều á là còn tiếp thu ngoại cảnh. Còn bị cái ngoại cảnh nó làm cho cái động loạn á, là mình tiếp thu ngoại cảnh. Tại cái ngoại cảnh là cái chữ động loạn, cái chấn động của ngoại cảnh là cái chấn động nặng trược, mà mình tiếp thu nó vô thì nó làm cho mình nặng trược. Thành ra cái trong cái phần mà thầy nói kiểm thảo đời đạo là mình phải kiểm điểm coi trong ngày mình có để cho cái chấn động của ngoại cảnh nó vô trong tâm mình không? Mình có rước cái chấn động của ngoại cảnh đem vô tâm mình không? Nếu mà mình rước cái chấn động của ngoại cảnh đem vô tâm mình, cái đó là nó tạo thành một cái tội. Tội là cái sự tâm tối. Nó đem vô nó làm cho mình động loạn thì mình tâm tối. Cái đó nó thành một cái tội. Thành ra kiểm thảo là kiểm thảo ngay cái gốc của nó thôi, chứ không phải là kiểm thảo mấy cái gì mà lớn lao, mình làm chuyện gì trả thù hại ai, cái đó là chuyện lớn rồi, nó thành chuyện lớn rồi. Nhưng mà mấy cái chuyện nhỏ nhất á, mà mình không có thấy được á, là cái chấn động của ngoại cảnh. Bây giờ mình tập mỗi ngày mình kiểm soát coi mình bị chấn động của ngoại cảnh vụ nào, cái gì nó làm cho mình động, cái gì nó làm cho mình bực, cái gì nó làm cho mình mê chấp, vui buồn mê chấp không về được đâu, đó là vậy đó, là tại mình còn tiếp thu ngoại cảnh quá nhiều, tự đánh mất sự thanh tịnh của nội tâm. Thì khi mà mình đem cái ngoại cảnh vô là cái sự động loạn đó, là cái động loạn tới là nó làm mất cái sự thanh tịnh của mình, cái vốn thanh tịnh của mình nó bị tiêu hao rồi. Mà không có thanh tịnh thì không có sáng suốt, mất phần sáng suốt, phần hồn bận rộn không lối thoát, thì lúc đó phần hồn nó bị động loạn rồi, nó không biết đường đi nữa, không có lối thoát, quay quần trong cái cảnh động loạn mà thôi. Bây giờ mình mới thấy rõ là cái câu đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng là nó tràn đầy cái ý nghĩa. Mà là nó có, là một câu rất là quan trọng chứ không phải là tầm thường như mình đã thường nghe. Hồi đó mình nghe qua, lúc trước mình nghe thấy cũng thường, ở thầy nói vậy thôi. Đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, mình biết vậy thôi. Nhưng mình đâu có biết cái tầm quan trọng của nó như thế nào. Mà nếu mà mình không có đóng cửa được thế gian thì đừng có mong gì mở cửa thiên đàng. Cho mình tu mấy chục năm thì chết gì nữa cũng không mở được cái cửa thiên đàng, tại vì mình không chịu đóng cửa thế gian. Mình còn cho cái chuyện thế gian này nó quá quá mạnh đối với mình, nó quá quan trọng đối với mình. Nên ra bây giờ phải bắt đầu đóng cái cửa. Đóng cái cửa là những cái chuyện không cần thiết cho cái sự tiến hóa của phần hồn là phải đóng, chứ không phải là bỏ bỏ nhà bỏ cửa, không có dọn nhà dọn cửa, không có quét nhà quét cửa, hay là không có đi chợ, không đi làm ăn. Thế không phải biểu bỏ cái đó, nhưng mà bỏ cái những cái mà mình rước vô mà nó không cần thiết cho cái sự sống và cái sự tiến hóa của phần hồn, thì cái đó mình phải loại bỏ bớt. Chứ nếu không mấy cái đó nó làm cho mình động, mỗi xứ động động chút thôi à, mình thấy nó không có quan trọng, nhưng mà gom lại nó nhiều lắm, mà mỗi lần nó làm tiêu hao cái sự thanh tịnh của mình chút vậy, cuối ngày thấy tiêu hao hết rồi. Nói mình đi làm kiếm cơm không là cũng phải đổi cái sự thanh tịnh của mình một phần rồi. Mà bây giờ nếu mà mình cộng thêm những cái không cần thiết nữa, làm sao mình giữ được sự thanh tịnh. Mình đi đàm đổi chén cơm là mình cũng phải bị tiêu hao á. Tiêu hao mất cái thần khí của mình, chứ không phải là không có đâu. Nhưng mà cái đó bắt buộc. Mình về mình có pháp thì mình khôi phục lại. Nhưng mà đừng cộng thêm những cái không cần thiết nữa vô là tiêu luôn. Không có cách nào mà gỡ gạt được. Bận tâm động loạn khó giao tầm, làm cho cái tâm mình bận tâm lúc nào cũng lo chuyện này lo chuyện kia. Nói mà bây giờ mình nói một cái ví dụ thường thôi, mình muốn đi đâu chơi mình phải lo bận rộn nè, phải đi coi nè, coi giá nè, rồi đặt vé nè, đặt phòng ngủ nè, rồi tới ngày đó phải lo hành lý nè, rồi phải lo ra phi trường nè, không có đi trễ nó trễ máy bay là cũng không có đi được ha, đi lên tới nơi cũng phải đi xuống nè, đi xuống là cũng phải tìm đường đi tới chỗ nghỉ nè, bây giờ giấc nó thay đổi nè, cuộc hành trình nó cũng mỏi mệt nè, đi tới chỗ lạ nè cũng phải mở mắt ra nhìn cái này nhìn cái nọ, tất cả là điều hướng ngoại hết. Rồi mình đi về ra là biết bao nhiêu cái bận tâm, mà biết bao nhiêu cái sự động loạn. Mà mình đi đâu một chút xíu thôi là mình thấy nó cũng có bận tâm, có động loạn, chứ không thể nào nó không có. Mà phần hồn mình nó đâu có cần cái đó. Phần hồn nó cần cái sự yên tĩnh, đơn giản quá. Thành ra tùy theo mình muốn làm cho cái xác hay làm cho phần hồn. Phần hồn mà thanh tịnh, sáng suốt rồi nó tự nhiên nó giảm bớt những cái chuyện đó. Không có bận tâm động loạn, khó giao tầng, khó được giao được với mấy cái tầng giới bên trên. Mình khó mà đi lên được những cái tầng giới bên trên. Trên dưới bất minh, khó xét phân. Trong cái tiểu thiên địa mình, ở trên cũng không minh, mà ở dưới cũng không minh. Là phần hồn cũng không có sáng suốt, mà ở dưới chúng sanh vạn linh đó, thì phần hồn không sáng suốt thì tụi nó đâu có sáng suốt được. Mình đâu có truyền dạy cái gì sáng suốt cho nó đâu. Thì vạn linh ở dưới này nó mình đem vô là những bò bay mấy cửa đâu, không có ai minh hết. Khó xét phân, khó biết được cái nào đúng, cái nào sai, cái nào cần, cái nào không cần. Nên nó lộn xộn hết ở trong. Đạo hành không còn quy một mối. Vì con đường đạo của mình á, mình hành nhưng mà không có quy được một mối, không có thống nhất thượng trung hạ, không có quy về. Trước hết là một mối là cái đỉnh đầu của mình, nó về tới đó mình cũng không có về được. Trí tâm bất ổn, sống quay quần. Trí mình với cái tâm mình lúc nào nó cũng không có ổn. Sống quay quần bởi cái sự động loạn, nó nhồi mình như là sống nhồi vậy đó. Câu số 3. Hướng đi phần của phần hồn hướng nào là đúng? Đáp: thưa, hướng đi của phần hồn xuất từ trung tim chân mày ra đi là đúng hướng. Người tu thiền nhìn thẳng nơi đó, khi nhắm mắt là đúng. Nơi này là để tam nhãn, Mắt thứ ba, ánh sáng dịu hòa và thanh tịnh. Dày công hành pháp soi hồn thì nơi này sẽ tụ lại một điểm sáng choang. Khi nhắm mắt, ánh sáng này sẽ sửa đổi tánh tình, hướng về thanh tịnh mà tu. Kể trung tâm khai triển mắt không mờ, thấy đặng đường đi chẳng ấu thơ. Quyền diệu khai minh đường chánh đạo, trí minh tâm sáng tiến từ giờ. Vì đó, khi mà cái hướng đi là cái xuất phát của phần hồn ra đi là luôn luôn từ trung tâm chân mày. Cho nên trong tất cả các pháp của mình, cái gì nó cũng phải tập trung giữa trung tâm chân mày. Cái là cái điểm xuất phát đầu tiên. Cho nên mấy người mà mới vô niệm Phật, thầy cũng biểu niệm ngay đó. Từ 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 nó đi lên. Mình vô mình soi hồn, mình cũng nhìn giữa trung tâm chân mày. Mình làm cái gì mình cũng nhìn giữa trung tâm chân mày. Tức là thiền định, mình cũng nhìn giữa trung tâm chân mày. Mình niệm Phật cũng niệm từ đó, cũng nhìn giữa trung tâm chân mày. Lúc đầu thì niệm ngay đó, sau này nó nặng nặng, nó đi lên thì mình niệm ngay trên. Nhưng mà con mắt vẫn nhìn giữa trung tâm chân mày. Cái đó là cũng như là giống như cái pháp gì ngoài đời đó, để phá cái sự tâm tối mà ở trước mặt mình đó. Ở ngoài đời nó kêu, có cái pháp nó kêu là gì? Mà mình cũng có cái pháp đó,
gọi là cửu niên diện bích vậy chú.
Cửu niên diện bích, người ta nói là cái đó phải 9 năm thì nói vậy thôi, để cho mình ngồi đối diện với vách tường, mình phá được cái vách tường đó, lúc đó mình mới thấy ánh sáng. Mình cũng vậy, mình ngồi tối, mình ngồi mình soi hồn, mình thiền, mình thấy cũng như có bức tường trước mặt vậy, nó che rồi mình thấy tối thui. Nhưng mà mình làm sao mà mình để phá được cái bức tường đó, là luôn luôn. Thành ra mình lúc mà mình công phu á, là mình không có được rời cái điểm trung tâm chân mày. Mà nhiều khi cái tư tưởng mình nó dắt mình đi á, thì lúc đó mình rời. Nếu không, cái tư tưởng mình nó còn chưa có tập trung được á, thì nó dắt mình đi. Nó dắt mình đi chỗ này chỗ nọ, nó không có tập trung ngay đó. Thành ra mình khó mở được cái điểm, mình không có gom ngay cái điểm đó, thành ra khó mở cái điểm đó trước. Mà cái điểm đó rất là quan trọng. Ở đây thầy nói là có đó, là cái đó là cũng để tam nhãn nó cũng nằm ngay đó, con mắt thứ ba mình nó cũng nằm ngay đó. Mà mình không có tập trung cái luồng điển thanh nhẹ của mình vô đó để cho nó mở, thì mình đâu có đi được. Ánh sáng dịu hòa và thanh tịnh, dày công pháp hành pháp soi hồn thì nơi này sẽ tụ lại một điểm sáng choang. Cái đó là Muni Châu đó, là khi mà nó gom tụ lại cái luồng điển mình, nó không có bị ban ngày, nó không có bị phân tán nữa, mỗi đêm mình gom nó lại riết, nó mới tụ thành cái Muni Châu, cái ngọc xá lợi đó, cái đó sáng choang. Khi nhắm mắt, ánh sáng này sẽ sửa đổi tánh tình, hướng về thanh tịnh mà tu. Thì cái nhờ cái Muni Châu nó càng ngày nó càng sáng á, nó làm cho mình thay đổi tính tình, mình chỉ hướng về cái ánh sáng đó thôi. Mà mất cái ánh sáng đó mình buồn, mình chỉ lo mình dưỡng cái ánh sáng đó cho nó càng ngày càng sáng hơn, không có bao giờ mình muốn mất cái ánh sáng đó. Thì lúc đó mình phải hướng về sự thanh tịnh, mình mới giữ được cái ánh sáng đó. Còn mình bị động cái là mình mất liền. Ngày nào mấy người mà có ánh sáng rồi, ngày nào bị mất ánh sáng là biết ngày đó có làm gì động, có cái làm gì không có tốt, là dễ kiểm điểm. Cái đó là kiểm điểm là chính xác nhất, là cái đó. Mấy người mà có ánh sáng là người ta dễ kiểm điểm lắm. Tối mình nhắm mắt lại, tự nhiên không có còn thấy ánh sáng, là biết trong ngày đã thế nào, cũng có làm gì bậy bạ. Phải ăn năn sám hối là vậy. Còn mình chưa có ánh sáng đó, thì mình phải dùng cái niệm Phật để cho nó gom tụ cái sự sáng suốt mình đó, để coi mình mới thấy được cái sự sai lầm của mình đâu. Mình cũng phải cần cái sự sáng suốt mà không phải là ánh sáng. Nhưng mà mình cũng phải niệm Phật để cho nó có được cái sự sáng suốt, mình mới biết mình sai chỗ nào. Chứ nếu mà mình không có sáng suốt, mình không có biết mình sai đâu. Hỏi mình có làm gì trong ngày sai không, nói không. Mà vẫn chưa có ánh sáng là đương nhiên là phải có sai rồi. Trung tâm khai triển mắt không mờ. Thì bạn đạo hỏi câu này là cái gì? Trung tâm khai triển mắt không mờ. Thì nếu mà mình khai triển được cái trung tâm chân mày nó mở ra rồi á, thì mình mở mắt, mình mở được con mắt thứ ba rồi. Con mắt mình đâu có mù, mắt không mờ là cũng như mắt không mù vậy. Còn bây giờ mình chưa mở được con mắt thứ ba, mình cũng như là người mù vậy, nó đuôi điếc câm là vậy, nó mình là người đuôi, mắt mờ cũng như là mắt đuôi vậy đó. Không thấy, không thấy được tiên Phật, không thấy được cái cõi vô hình. Khi mà mở được cái trung tâm chân mày của mình nó mở ra được rồi thì con mắt mình nó sáng rồi, mình thấy được cõi vô hình, mình thấy được cái cõi tiên Phật, con mắt mình không có mù nữa. Thấy đặng đường đi chẳng ấu thơ, thì lúc đó mình thấy được, mình cái nhờ cái sự sáng xuống đó mới chỉ cho mình, dẫn đường cho mình. Không có ấu thơ là không có khờ khạo nữa, như đứa nhỏ mà không biết gì á. Bây giờ mình biết đường rồi, mình lớn rồi, mình có thấy ánh sáng là nó dẫn đường cho mình, chứ không phải như cái đứa nhỏ mà nó không biết gì. Quyền diệu khai minh đường chánh đạo, cái ánh sáng nó rất là quyền diệu, nó mở mở cho mình biết con đường chánh đạo là con đường đi đúng á. Trí minh tâm sáng tiến từ giờ, thì cái trí minh tâm sáng tiến từ giờ thì mình phải làm cái gì cho cái trí mình nó sáng, cái tâm mình nó sáng, cái trí mình nó minh cũng như là sáng vậy thôi. Hai cái nó cũng là trí tâm nó phải sáng, hai cái nó đều sáng hết. Tiến từ giờ thì bây giờ mình phải làm sao cho cái trí mình minh, tâm mình sáng. Làm sao cho cái trí mình minh, tâm mình sáng. Giờ để cho bạn đạo nghe bằng chút xíu nha. Nghe bằng nha.
Dạ, xin lỗi anh Bảo nha, bữa nay có công chuyện thành ra hơi vô trễ, xin lỗi các bạn.
Đâu phải đi trễ mỗi ngày đâu.
Xin lỗi.
Giờ lâu lâu thì cũng bị vấn đề đi trễ, chừng nào mà đi trễ quá.
Dạ.
Chừng nào cũng đi trễ, thế đó là có vấn đề.
Dạ, dạ.
Khai tâm mở trí niệm Phật để mở trí, chứ không phải niệm Phật mà chơi. Chúng ta niệm Phật để mở trí. Thì các ngày từ khi mà các bạn bắt đầu tu, rồi tới 5-6 tháng sau các bạn chịu niệm Phật rồi, các bạn thấy cái đầu nó khác, suy nghĩ khác, thay đổi khác. Mình thấy rõ mình tự cứu mình, tự tái lập sự quân bình trong tâm thức, trong khối óc, trí sáng tâm minh mới là con người mặt đất chứ. Biết tin Chúa, tin Phật mà sai xuống thế gian làm bậy không là đâu có được. Làm bậy nhất là tự hủy thế xác. Có đường tham dục là tự hủy thế xác. Tham của cũng vậy. Làm bậy làm bạ, rồi đầy đọa thế xác. Phần hồn cũng phát triển. Mà tham dục cũng vậy. Hai thế xác. Vị trí tâm linh mất. Mất sự thanh tịnh của chính mình. Thì không có xứng đáng làm của người tại thế. Muốn xứng đáng làm của người tại đó phải lui về lãnh vực thanh tịnh, thì lúc đó chúng ta phải biết tha thứ và thương yêu. Nói chuyện tha thứ rất dễ mà thương yêu rất khó. Chúa đã nhắc, Phật đã nhắc, Kinh Thánh đã nói rõ ràng, Kinh Phật cũng nói rõ ràng. Mọi người không chịu đi đường, không đi đường của Phật cũng không đi đường của Chúa, chỉ cầu xin Phật, cầu xin Chúa hộ độ. Cái đó là đi không đúng đường. Phải tiến qua dũng mạnh hướng về thanh tịnh mà đi, thay vì động loạn, thì các bạn mới thấy cuộc sống hạnh phúc rõ ràng. Khi các bạn hướng về đường Phật, đường Chúa đi, thì các bạn thấy đâu vô sanh bất diệt, đâu có bị chết nữa mà sợ. Nếu mà các bạn hướng về đường tham dục, về cái xác, nó hoàn thành lúc đó thôi, rồi qua thời gian nó hết rồi, không làm được cái gì hết. Từ lúc chết là chỉ có bó tay thôi. Cái hồn không sát xuất là chỉ bó tay. Cho nên chúng ta có cơ hội kể đi trước người để sau đồng nghiên cứu trong thực hành. Thì nhóm vô gì không phải lý thuyết. Lý thuyết không đi đến đâu. Cho nên chúng ta thực hành chỉ cứ lo thực hành, không cần hỏi người này người kia nó. Rồi thực hành cho đúng đường tự nhiên. Chỉ sang tâm mình. Vui khai triển nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để cho người kế tiếp cộng hưởng. Thì chúng ta không phải làm việc nhỏ đâu, làm việc lớn đâu có làm việc nhỏ. Chúng ta đã có cái gia đình, đó là cơ hội. Chúng ta đang vô trường học, hoàn cảnh là ông sư nó thử chúng ta hàng ngày. Chuyện này chúng ta nói cũng hay, chuyện kia nó hay, chặt vợ con nó chặt cái bậc tức đi, chúng ta cũng chưa hay. Cho nên hoàn cảnh là ông sư nó dạy chúng ta từ ly từ tí, phải giáp được sự bực tức thì mới thấy rõ hạnh phúc của gia ca. Phải tha thứ và thương yêu lẫn nhau mới ảnh hưởng được. Còn thiếu tha thứ và thương yêu thì không có bao giờ ảnh hưởng đến nhau được. Dù chung một giường cũng lục đục, không có phát triển. Cho nên các bạn duyên may mới có được cái pháp khư trực lưu thanh, khai tâm mở trí, mà cứ thực hành. Chính người đã trước, đi trước là cắm đầu thực hành. Kể cả người phung cùi cũng thực hành, ngày nay cũng hết bệnh phung cùi. Cắm đầu thực hành không biết quen ai, mình cùi là quen ai, ai cũng khi mình hết. Cắm đầu để giữ ba pháp đó, sơ hồ, pháp luân thiền định mà tu. Từ mấy chục năm bệnh cùi cũng tiêu luôn. Cái đó có bằng chứng nhé. Ở Việt Nam người đó đã thành công gỡ qua cho chúng ta. Chúng ta phải nghe và nghiên cứu và thực hành. Mà là đúng, nghe không thực hành không được. Nghe không thực hành mà đi nói lại cho người khác chỉ có hại chung nó. Mình phải thực hành, gặt hái được kết quả. Mặt mày chúng ta tối tăm, thực hành cho đứng đắn, mặt mày sáng suốt. Mắt ta mờ trở sáng, tâm trở minh, nhắm mắt thấy ánh sáng. Lúc đó các bạn vui vô cùng, bạn sẽ có hạnh phúc mới được cái pháp này. Không đi, không đi cho tận cùng, không có bao giờ giải quyết được. Thực hành đi, đừng có nghe đầu này chạy theo, nghe đầu nó chạy theo. Ý mã tâm viên là cái tâm chúng ta không có, không có định thì có đi đâu cũng chết, cũng nguy hiểm, không có phát triển. Phương pháp đã nắm trong tay, chỉ chờ ngày thực hành của chính chúng ta. Phải dày công đêm đêm lo thực hành, cương quyết như vậy mới đạt được kết quả tốt và tương lai.
Trong này thầy cũng có nói mắt mờ trở nên sáng. Mắt mờ trở nên sáng là ngay cũng trung tâm chân mày của mình đó. Mắt mờ là không thấy đường, trở nên sáng là mình nhắm mắt thấy ánh sáng. Rồi mình nhờ cái ba pháp sơ hồ, pháp luân thiền định cộng với cái niệm Phật là cái pháp khứ trực lưu thanh, là khai tâm mở trí cho mình, làm cho cái tâm trí của mình nó càng sáng. Mà phải liên tục thực hành, đừng có rước rác vô thì từ từ nó sẽ đi tới sáng. Từ từ mình sẽ hiểu đạo nhiều hơn thì mình bớt bị lôi cuốn hơn. Còn bây giờ mình phần hồn không hiểu đạo thì lục căn lục trần vạn linh dưới này nó vẫn tiếp tục nó lôi cuốn cho phần hồn, cho tất cả trong này đều hướng ngoại, làm mất đi cái sự thanh tịnh của mình. Mình ra mình tu mình phải ráng. Rồi bây giờ thêm một cái nữa nè.
Không có còn hơn cái gì chỉ sửa. Chúng ta có sẵn rồi, sửa giải tiến đi lên là dứt khoát mọi sự việc. Thế nên ở đời kêu dứt khoát, người ta không dứt khoát được, vì tâm đời nuôi lôi cuốn ô trượt, làm sao trí sáng được. Bây giờ chúng ta mượn được cái pháp niệm Phật từ từ, bởi vì chuyện đời lôi cuốn bao nhiêu kiếp, bây giờ chúng ta từ từ giải, phải dạy công liên tục như vậy thì trí các bạn sẽ sáng, tâm các bạn sẽ minh. Lúc đó thì nháy mắt tên ơi, người ta tôi nháy mắt tôi thấy được anh đó, tôi nháy mắt tôi thấy được cảnh kia, là tôi đã dạy công bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp lo tu học. Nháy mắt tôi nhận được cái ánh sáng từ bi.
Thầy nói gì trong này vậy?
Thầy nói niệm Phật sửa giải tiến đi lên.
Thành ra rốt cuộc mình chỉ có mấy cái pháp đó để cho giúp cho mình giải, khai tâm mở trí. Khi trí mình sáng, cái tâm mình minh, lúc đó mình mới dứt khoát mình đi lên được. Thành ra mình có đầy đủ hết dụng cụ rồi, có cái pháp nè, nhân thân năng nắp. Nhân thân năng pháp năng ngộ, mà bây giờ mình có hai cái rồi, mình có cái thân xác này, mình có luôn cái chân pháp nữa, mà bây giờ mình không hành á là mình đâu có tiến được. Thầy
tôi qua những giọng hát câu hò và lời thuyết giảng đã đưa tâm thức của mọi người tới lãnh vực thanh nhẹ, quên hết chuyện tình tiền duyên nghiệp tại thế gian. Chúng ta đã bước vào trong một lãnh vực thanh nhẹ để gọt rửa tâm thức càng ngày càng nhẹ hơn. Mỗi ngày tương hội của tâm linh có một trạng thái khác và đưa tâm hồn của mọi người tiến hóa tới thanh nhẹ. Duyên may chúng ta mới có cơ hội tránh những cảnh vật lộn của tình đời. Trong giây phút chúng ta đã tiến tới thanh nhẹ, những kỷ niệm đó để trở về và tự tu tự tiến là chánh pháp. Chúng ta đã có pháp trong tay, có những người đi trước đã thành công và đem lại những tin tức quý báu, những tin lành để giải mở tâm thức, để cho chúng ta rời bỏ những khổ nghiệp trong tâm mà chúng ta đã hằng ôm ấp một cách vô lý và làm chậm trễ tâm thức, làm phần hồn không tiến hóa được. Sự hiện diện của chúng ta trên mặt đất này để làm gì? Học dũng, học nhịn nhục mới có dũng. Nhịn nhục tối đa thì tâm nó sẽ sang, trí nó sẽ minh, thì lúc đó chúng ta không có phiền muộn, chúng ta mới quý đời, lấy quán làm ăn, thấy đời là một cơ hội cho chúng ta tiến hóa. Nhờ nghịch cảnh chúng ta mới càng thấy rõ ta nhiều hơn. Chứ mọi người ở thế gian thấy chơi vui vậy chứ đâu có biết mình là ai đâu. Tại sao tôi có sự hiện diện ở đây? Tôi là cái gì? Không hiểu. Càng kích động và phản động nhiều, chúng ta mới thấy rõ ta là ánh sáng ở trần gian. Chúng ta đã vượt qua biết bao nhiêu tai nạn từ bao nhiêu năm nay, mà do sự nhịn nhục, tâm thức càng ngày càng khai mở, trí càng ngày càng sáng, và chúng ta bước vào lãnh vực tâm linh thì chúng ta mới trung dung tiến hóa, đi thẳng một đường để trở về nơi cảnh giới mà trước kia chúng ta đã hằng sống, chứ không phải mượn của ai hết. Cho nên phải tự tu tự tiến mới là chánh pháp, còn nhờ đỡ là không phải chánh pháp.
Ừ, thầy nói gì?
Thầy nói là tự tu tự tiến mới là chánh pháp, chứ còn nhờ đỡ không phải là chánh pháp.
Ừ. Thầy nói cái gì nữa? Làm sao mà trí sáng tâm minh?
Nhờ học cái dũng thì mới nhịn nhục tối đa.
Nhờ nhịn nhục hoàn cảnh.
Thầy nói
càng kích động thì
thầy nói là tránh vật lộn. Thầy nói tránh vật lộn với tình đời.
À, tránh vật lộn với tình tiền duyên nghiệp á hả? Có pháp.
Càng kích động thì bản
mình nhờ cái sự kích động đó mình lấy quán làm ăn thì mình mới có cơ hội làm trí sáng tâm minh được. Thành ra có những cái chuyện mà nó nghịch cảnh trong gia đình nó không có nên buồn. Mình nên lấy đó là lấy quán làm ăn, thử thách coi mình tu tới đâu rồi, mình còn rước rác không? Mình còn rước những cái chấn động ô trực từ bên ngoài đem vô tâm mình không? Cho nên mình quay lại trách mình, đúng hơn là trách hoàn cảnh. Hoàn cảnh là ân sư mình, không lẽ mình trách ông thầy mình? Mình ra bài cho mình mà không lẽ mình đi trách ông? Mình trách mình không có chịu học để cho có đủ trình độ để vượt qua những cái bài đó. Câu số 4. Hỏi: quy nguyên diền mới là quy nguyên làm sao? Đáp: thưa, quy nguyên diền mới là làm người có thể chứng minh rất rõ rệt là phần hồn đã đến từ không giới rồi sẽ ra đi về với hai bàn tay không. Suốt cuộc đời ai cũng sống khổ trong sự bất minh hồn và vía cho đến giờ ra đi, tùy theo luật nhân quả mà hành. Kẻ thực hành từ trước đến thanh tiến, cảm thức trần gian một lối phiền. Duyên nợ dãy đầy tu khó tiến, bình sanh học hỏi vẫn lo phiền. Quy nguyên diền mối làm người có thể chứng minh được rất rõ rệt là phần hồn đã đến từ không giới rồi sẽ ra đi với hai bàn tay không. Nãy mình có nói rồi, phải không? Suốt cuộc đời ai cũng sống khổ nhưng mà bất minh hồn vía. Không biết hồn ra đâu, vía làm sao? Khi nào hồn vía mới được tương hội? Từng rồi có học đó các bạn, còn nhớ không? Mấy người nào có theo cái khóa bên Mỹ. Ông Tư khi mà ông thấy được cái vía ổng là lúc nào?
Lúc ổng xuất ra được rồi.
À, lúc ổng xuất ra được rồi, ổng mới thấy được cái vía của ổng, như là phải xuất hồn rồi á, mới hồn vía mới tương ngộ được. Suốt cuộc đời cũng sổ chứng minh hồn vía cho đến giờ ra đi, đến giờ ra đi, tùy theo luật nhân quả mà hành là sao. Khi mà chết đi rồi á, cái luật nhân quả nó sẽ tính sao cho hồn, cho vía. Nó có mấy trường hợp, kể sơ sơ một vài trường hợp coi. Tùy theo luật nhân quả mà hành, lúc mà ra đi đó, hồn vía nó có đi chung không?
Không, vía nếu mà có hồn chịu tội dưới địa ngục thì vía phải ở lại cái mộ.
Ừ, vía lại cái mộ nó chờ cho giải hết cái tội của nó rồi sau đó nó mới đi xuống dưới nó chịu tội phải không?
Dạ. Yeah.
Rồi trong lúc mà nó ở ngay cái mộ đó thì nó làm gì đó? Cái hồn có khi nào được về gặp nó không?
Có khi đám giỗ, ngày đám giỗ thì hồn sẽ về rước vía để đi về.
Thật ra là cái hồn nó về đó trước, rồi cái vía mới đưa nó đi ăn đám giỗ. Là cái vía nó còn ở thế gian nó biết đường mà. Thì cái vía nó sẽ đưa cái phần hồn đi. Mà cái đó chắc chừng năm đầu, năm sau là chắc là cái vía cũng phải đi chịu tội rồi. Rồi có trường hợp nào mà vía hồn đi chung với nhau không? Nếu mà hai bên tu thanh nhẹ thì vía hồn mới đi chung nhau được. Còn nếu không, nếu mà cái vía nó còn tội nặng quá, nhiều khi cái hồn lên trên rồi cái vía còn ở dưới địa ngục để chịu tội. Thành ra cái luật nhân quả của hồn vía nó có. Thực hành từ trược đến thanh tiến. Đó, mình học ở dưới này từ trược tới thanh tiến, cảm thức trần gian một lối phiền. Hiểu được rồi thì thấy ở thế gian là toàn là chuyện phiền phức không. Duyên nợ dãy đầy, tu khó tiến. Thì ở dưới thế gian là toàn là duyên nợ rồi vay trả. Gặp nhau là toàn là duyên nợ, có duyên mới gặp nhau. Có nợ thì phải trả. Còn nếu mà có duyên gặp nhau mà không có nợ thì nó đi mất. Còn có duyên có nợ là nó dính à. Có duyên gặp nhau mà phải trả nợ thì nó dính lâu hơn. Dãy đầy là nhiều lắm, chứ không phải có một cái đâu. Tu khó tiến. Thành ra mình duyên nợ chừng nào là mình nó kéo mình đó, mình khó tu khó tiến lắm. Còn nếu mà mình nhẹ gánh á, không có duyên nợ nhiều á thì mình dễ hơn, mình làm gì làm cũng không ai nói, mình có đủ thì giờ, không có ai tới làm phiền mình nhiều á. Không có chuyện gì mà cần phải giải quyết. Thì lúc đó cái tâm mình nó nhẹ hơn, cái nghiệp mình nó nhẹ hơn á. Thì nếu mà mình muốn tu á thì mình dễ tiến hơn, còn nếu mà mình không có nghiệp mà mình không muốn tu thì cũng vậy thôi, nhưng mà nó có cơ hội. Bình sanh học hỏi vẫn lo phiền. Có người hỏi bình sanh là cái gì? Ai muốn trả lời câu này?
Dạ phải, bình sanh là mình là cái lúc mình còn đang sống tại thế đúng không?
Bình là bình thường, sanh là sống, như là trong cuộc sống bình thường của mình kêu là bình sanh. Bình là bình thường, sanh là cuộc sống. Thì bình sanh là trong cuộc sống bình thường của mình, học hỏi vẫn lo phiền. Thì con người sống ở thế gian á, cuộc sống bình thường là vẫn phải học hỏi, vẫn phải lo phiền. Ở dưới thế gian mình xuống đây, phần hồn xuống đây để học hỏi và tiến hóa mà. Thành ra lúc nào cũng phải học, mà tùy theo nó biết học hay không. Biết học hỏi thì nó tiến hóa nhanh hơn, còn không biết học thì nó cứ lẩn quẩn, nó học hoài, học đi học lại một bài cũ, nó cứ tái diễn hoài. Thì cái sự lo phiền ở dưới thế gian này luôn luôn nó có, nhưng mà người tu nó hiểu được thì nó giải ra bớt, thì nó bớt lo, bớt phiền, bớt lo âu á. Giải tỏa phiền u, thầy thường nhắc cái giải tỏa phiền u, người tu mình biết cách, mình hiểu đạo rồi mình mới giải tỏa phiền u, không có chuyện gì đáng lo mà không có chuyện gì đáng buồn. Là cái đó phải học đạo. Hiểu đạo thì mới làm được. Còn không hiểu đạo thì vẫn lo phiền, bình sanh học hỏi vẫn lo phiền. Thì cái người thế gian, người ta học hỏi với thế gian lúc nào cũng có lo phiền. Không có người nào mà nói không có sự lo phiền. Chỉ có người tu thanh nhẹ mới không còn lo phiền, tại giải hết rồi. Có nhưng mà giải rồi. Câu số 5. Cặn bã của thanh quan là gì? Đáp: thưa, cặn bã của thanh quan đều là tự động. Như xác vạn linh trên mặt đất này đi đứng đều tự động, có một cuộc sống liên hệ với trời đất. Đời đạo song hành tùy theo luật nhân quả, ngắn hay dài. Kệ: thông minh sáng suốt chuyển liên hồi, trí sáng tâm minh tự đạt ngôi. duyên đạo tình đời phân lối tiến, thực hành khai triển hiểu sang tội. À, thầy nói cái xác mình là làm từ cặn bã của thanh quan. Bây giờ ở đây thầy cắt nghĩa cặn bã của thanh quan là cái gì? Cặn bã của thanh quan á, là nó có cái đặc tính á, là nó khi mà mình làm bằng cái cặn bã của thanh quan mà sanh ra á, thì nó có cái sự sắp đặt nó rất là hay, nghĩa là tất cả đều là tự động á. Dư sát của vạn linh trên mặt đất này đi đứng đều tự động, nó cũng như cái robot mà cũng như là cái máy robot mà nó rất là tinh vi hơn, cái gì nó cũng tự động hết á. Đi đứng thì tự động, có một cuộc sống liên hệ với trời đất, nghĩa là mình sống ở đây nhưng mà nó có sự liên hệ với trời đất, đời đạo song hành tùy luật nhân quả. Tại vì mình sống ở đây mình liên hệ với trời đất là qua cái luật nhân quả mà mình có cái sự liên hệ đó, mà cái cuộc sống mình nó ngắn hay dài nó cũng dính líu tới cái luật nhân quả, là cái số phận của mình, cái định mệnh của mình nó gắn liền với lại trời đất, mà nó gắn liền qua cái luật nhân quả, gắn liền với trời đất, cho mình có một cái bản thể tất cả là đều tự động. Chỉ cần ăn uống vô là nó đi đến tự động, mà còn mũi mà tới cắn thì nó lấy tay nó đập mà. Tất cả là tự động. Còn con ruồi con mũi cũng vậy, mình giơ cái tay gần đó, nó bay mất à, nó cũng biết bảo vệ cái sự sống của nó. Tất cả là đều tự động á. Ông trời ông coi những cái linh tính của mỗi con vật nó tùy theo cái luật nhân quả của nó. Có con thì nó có linh tính nhiều hơn, có con ít hơn, nhưng mà lúc nào nó cũng phải, nó có tự động, nó biết bảo vệ sự sống nó biết bảo vệ con cái nó. Tất cả là tự động. Con mắt mình tự nhiên có cái gì gần tới nó cũng nhắm lại, không nó bảo vệ con mắt thì nó cũng nhắm mắt lại. Cái đó là mấy cái đó là tự động hết đó. Đó cái đó là nhờ cái cặn bã của thanh quan. Cái thanh quan là nó sáng suốt mà nó thanh nhẹ lắm, nhưng mà cái cặn bã của nó là cái đồ dởm nhất của nó, là cái đồ dở nhất của thanh quan đó, kêu bằng cặn bã. Cái mà thấp nhất của thanh quan nó cũng làm cho được một cái cơ thể tự động, hay không? Thế ông trời ông làm siêu, ông cái đồ mà cặn bã của thanh quan của ông không mà cũng làm ra được một cái cơ thể nó rất là tự động, mà nó sống liên hệ với trời đất, là nó ở trên điều khiển dưới này được, ở trên nó có thể chiếu xuống dưới này được, tùy theo cái lực nhân quả của mình. Rồi cái cuộc sống của mình ngắn hay dài cũng tùy theo cái luật nhân quả sắp đặt của trời đất, chứ không phải cho nó tự động mà nó không có kiểm soát được đâu. Cũng có luật nhân quả kiểm soát, thành ra tất cả đều nằm trong trật tự, không có gì mất trật tự, cái gì nó cũng đúng hết. Tại mình không hiểu, mình không đúng thôi. Mình thấy chết là mình khóc, mình buồn vậy thôi, chứ tới phiên mình thì cũng vậy thôi. Mình thấy ai chết mình khóc, mình buồn, chứ mình không chết đâu. Rồi tới mình chết ai khóc, ai buồn. Rồi mình đuốc cuộc cũng phải tự lo cho mình thôi. Thông minh sáng suốt chuyển liên hồi, cũng cho mình cái sự sáng suốt chuyển liên hồi, học cái này học cái kia, sự thông minh sáng suốt của mình nó thay đổi. Trí sáng tâm minh là cũng giống như cái câu hồi nãy thôi, trí sáng tâm minh là cũng giống nhau thôi. Tự đạt ngôi là mình tự trở về cái ngôi vị của chủ nhân ông của bản thể này. Duyên đạo tình đời phân lối tiến, cái gì gọi là duyên đạo và cái gì gọi là tình đời? Cái gì duyên đạo mà cái gì là tình đời? Ai muốn đóng góp câu này không?
Dạ, đạo là cái phần hồn, đời là cái thể xác mà.
Duyên đạo, tại sao nói là duyên đạo? Cái gì gọi là duyên đạo?
Nếu nói duyên đạo thì mình nói luôn cái xác này là cái kiếp này, đời này là mình được làm con người mà mình được ngộ được cái pháp để mình lo mình tu tiến. Thứ nhất là cái phần hồn mình được ngự trong thể xác, có cái thể xác này phần hồn mới dễ tu dễ tiến, chứ mà nếu không có phần hồn này, ở phần cái thể xác này, cái phần hồn mình cũng khó tu khó tiến lắm. Đó là cái duyên đạo. Còn cái tình đời là bây giờ cái tình đời là cái đời sống mình, tình đời đen bạc, tình tiền duyên nghiệp đó. Nó cũng là cái sự kích động phản động để cho cái phần hồn mình nó lui về thanh tịnh để mà nó tu tiến. Em xin nói
duyên đạo đó, thì bây giờ cái xác người là có được, nhân thân năng đắc thì cái đó ai mấy người sống ở thế gian này đều có cái xác rồi. Nhưng mà có người ngộ được cái duyên đạo là ngộ được thêm cái pháp nữa, để cho phần hồn nó mượn đó mà nó tiến hóa, thì người đó có duyên đạo, thành ra ta mới ngộ được thêm cái pháp nữa, được hai cái. Mấy người kia thì được một cái thôi. Rồi để cho nghe cái này chút xíu nha.
Đó. Thì dòm cái giá căn của tôi thấy là cái nạn chính tôi gieo, tôi tạo. Bây giờ tôi phải cố gắng trì kỳ khí để tôi thao gỡ nó ra. Tôi trì danh Phật để tôi thấy rằng Phật tượng gương lành và nguyên ý của Nam Mô Như Đà Phật thao gỡ mà mở cái thức bình đẳng cho mọi người, mọi tâm, mọi thức được khai triển. Tôi thấy đường lối đó tôi phải đi. Không đủ thì giờ cho tôi đi nữa là khác. Cho nên mà các bạn bắt đầu tu ở đây rồi, các bạn thấy là tôi trễ quá rồi. Tại sao tôi không tu trước để tôi tháo gỡ những cái khúc mắc đó? Nó làm cho tôi càng ngày càng bị trói buộc thêm, thắc mắc thêm và không có giải thoát được. Chân lý tràn ngập trong đầu óc của tôi bao nhiêu năm rồi mà tôi cũng chưa thức giác. Thì Thượng Đế phải chiều tôi. Bởi vì tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia, tôi muốn cái nọ, Thượng Đế sẽ cho con học, con đụng rồi con mới thức. Chứ không ai có thể thao gỡ cho mình đụng đầu rồi mới chăng á. Đó, cho nên cái trường đời là bãi trường thi. Mà hoàn cảnh là ân sư. Cái hoàn cảnh là ân sư các bạn. Hoàn cảnh nó nhắc nhở các bạn. Nó đưa các bạn đi từ giai đoạn này tới giai đoạn kia. Chúng ta là người Việt Nam có xứ sở, có quê hương, có chỗ trong những các hướng mà không được ở. Hoàn cảnh nó thúc đẩy chúng ta đi ta bà để tìm cái chân pháp mà về sửa trị cho chính mình. Chúng ta có nơi trú ngụ mà không được quyền, phải đi, phải học nữa. Vì tại sao? Vì tiền kiếp của chúng ta quá đậm. Ngày nay phải cho chúng ta đi tới chỗ cực đậm mới tìm ra chân đạo để tự thức, tự tu. Cho nên một cuộc thay đổi bất ngờ tại Việt Nam đâu có ai hiểu. Tất cả huynh đệ tương tàn không hiểu lấy nhau, không biết cái tình thương, không biết sử dụng tình yêu của Thượng Đế. Cho nên đành phải chia rẽ, phải phân cách. Nhưng mà rồi đây, sau một cái cơn thử thách này, rồi chúng ta mới thấy rằng cần phải nhìn nhau, nhìn lại nhau và thương yêu nhau, xây dựng cho nhau, đồng tu đồng tiến, đóng góp cho nhau để khai mở tâm thức ô trược sẵn có của chúng ta. Vì ích kỷ lo cho cá nhân, không biết cộng đồng, không biết khai triển cho chung, cho nên bị lầm lạc ở trong cái chỗ eo hẹp. Càng ngày tâm can càng eo hẹp, càng tâm tối, rồi đâm ra lo trói buộc lên mình, không có lối thoát. Bệnh càng bệnh nhiều, khổ càng khổ nhiều, không có giải quyết được mọi sự việc gì hết. Cho nên chúng ta tu đây là trở về với sự quân bình, là chúng ta khiếm khuyết chỗ nào. Khiếm khuyết là chúng ta rước đậm vào tâm đó, thấy vị tịnh. Thì bây giờ chúng ta làm thế nào để cho nó tịnh mà bớt đậm? Thì chúng ta phải buông bỏ nó. Mà buông bỏ bằng một ký trục nào, chỉ có điểm mà giải được. Vì trước kia chúng ta rước nó vào bằng ý điểm, cái ý chúng ta muốn làm như vậy thì rước nó vào. Thì bây giờ chúng ta phải trơn bằng ký, bằng ý mà giải nó ra. Thì dùng ký niệm Phật để giải cái ô trực trong nội tâm. Còn không biết dùng cái ý niệm Phật thì đâu có giải được cái ô trực trong nội tâm. Rước bằng trí ý thì phải lấy bằng trí ý phân giải, cho nên kêu trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để khai hóa tâm can ô trực của chúng ta, trở về với mọi sự thanh sạch sẵn có của tiền kiếp, của bao nhiêu kiếp, lúc sơ sanh, lúc giáng lâm. Chúng ta kiểm chứng trở lại đường đi nước bước của chính chúng ta đã sai lầm quá nhiều. Bây giờ ăn năn hối cải, trở về với chính mình thì mặt mày nó sẽ phương phi như hoa nở. Lúc đó chúng ta mới kết duyên với trần gian. Duyên gì? Duyên đạo, duyên tu hành, duyên cởi mở, chứ không có tai tục cái duyên trần nghiệp nữa, không còn ôm nghiệp vào tâm nữa. Cho nên cái hạnh hy sinh đó là hy sinh cái gì? Hy sinh tánh hư tật xấu, tánh dâm loạn của chúng ta. Chúng ta hy sinh không nuôi dưỡng nó nữa, không phục vụ nó nữa. Sự sáng suốt tôi để hòa với sự sáng suốt. Sự sáng suốt tôi không phục vụ với sự trần trực nữa. Cương quyết như vậy thì các bạn mới dứt khoát được cái thắc tịch tình lục. Tôi gì tôi còn kèm theo cái tham dục đó thì không bao giờ phát triển.
Rồi, thầy nói gì trong này? Mình tu là tu bổ sự khiếm khuyết của mình. Vậy chứ trong này thầy nói cái sự khiếm khuyết của mình là cái gì? Hồi nãy thầy nói cái sự khiếm khuyết của mình là cái gì? Có ai bắt được không? Nãy giờ mình cũng học tới học lui hoài cũng như đó. Khiếm khuyết của mình là gì? Hồi nãy thầy nói.
Là thói hư tật xấu anh ạ.
Không phải. Hồi nãy thầy có nói rõ ràng cái sự khiếm khuyết của mình là cái gì?
Thầy nói dùng chí ý niệm Phật.
Cái đó, là,
xây dựng được
cái đó là cái cách để giải ra. Nhưng mà thầy nói cái khiếm khuyết của mình là gì? Là cái điểm yếu của mình là ở chỗ nào? Thầy có nói rõ ràng á.
Thầy nói
nãy giờ
thầy nói với thầy đúng không? Cái khiếm khuyết của mình là muốn cái này, muốn cái kia.
Cái khiếm khuyết, cái khuyết của mình đó là mình rước cái động vào tâm. Cái đó là cái khiếm khuyết của mình đó, là mình rước cái động vào tâm. Là mình hướng ngoại đó, mình mới rước cái động vào tâm. Mình làm mất đi cái sự thanh tịnh đó, bên trong mình đó. Mình đã nói đi nói lại nó cũng có những cái điểm chánh mà mình cần phải lưu ý, mình cần phải nhớ. Thấy không? Thầy ông giảng rất nhiều nhưng mà trong đó nó có những cái chìa khóa. Cái chìa khóa chánh đó là không bao giờ mình quên được. Là cái điểm yếu của mình là gì? Mình rước động vào tâm. Mỗi đêm mình kiểm điểm đời đạo, cái tội của mình là tội gì? Đem cái chấn động của ngoại cảnh vào tâm. Cũng bao nhiêu đó chuyện phải không? Tội của mình mà nếu mình kiểm trên mấy cái điểm đó thế nào mình cũng thấy à. Còn mình kiếm mấy chỗ khác mình không thấy. Nói tôi đâu có tội gì đâu. Ngày nay tôi rất là thanh nhẹ, không có tội gì hết. Không có làm gì mà kêu bằng tội. Tội là tâm tối đó. Mà nói cả ngày nay tôi không có làm gì có tội. Mà thầy nói người làm người thế gian chắc chắn là trong ngày là phải có tội. Mà mình tìm không ra. Tại mình không biết, mình không hiểu. Bây giờ chỉ cho mình mấy cái điểm chánh á. Là mình về mình dễ tìm ra rồi mình sẽ thấy mình hơn. Mình thấy mình rồi mình mới sửa mình mới tiến hóa được. Chứ giờ kêu sửa tánh hư tật xấu nữa, tôi đâu có tánh hư tật xấu gì đâu. Cả ngày đây tôi sống bình thường. Tới giờ tôi niệm Phật, tới giờ tôi thiện, tôi đâu có làm gì bậy bạ đâu. Sao thấy được. Bây giờ mình học đạo rồi, ông thầy cũng chỉ cho mình. Mình phải nghe, mình phải bắt được. Chứ đâu phải nghe băng là bắt được liền đâu. Các bạn thấy rõ rồi đó. Mình nghe có mấy phút thôi. Mà bây giờ mở cùng băng thiện 45 phút nữa là thôi, lát nữa không còn nhớ gì cả đó. Mình nghe có 1-2 phút mình bắt không kịp nữa, làm sao mình nghe 45 phút mà trong lúc mình thiền nữa, làm sao mình bắt được. Thành ra phải có giờ ngồi nghiên cứu đạo pháp, ngồi trên bàn nghe từng đoạn có ông nói gì trong này. Tập riết thì cái luồng điển mình, cái chấn động của mình nó nhẹ hơn, mình dễ bắt hơn. Những cái gì quan trọng ông nói trong một cái đoạn băng, chuyện gì mà cần thiết cho cái sự tiến hóa của mình. Thì ông nói rõ ràng cái sự khiếm khuyết của mình. Tu là tu bổ sửa chữa sự khiếm khuyết của mình. Mà sự khiếm khuyết của mình là gì? Là rước động vào tâm. Cái đó là cái chánh thôi. Cũng như nãy đầu buổi mình học đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng cũng vậy thôi. Cũng là rước động vào tâm. Rồi đi tới cái kiểm thảo đời đạo cũng vậy thôi. Cũng đem cái chấn động lực của ngoại cảnh vào tâm. Là tất cả những cái gì trần trượt mình đem vào tâm đó, là cái đó mình cần phải sửa. Mà cái đó nó xảy ra hàng ngày. Không có ai dám nói là tôi không có hết. Nếu mà mình nói không có là tại mình đuôi mình mù thôi. Mình không hiểu. Trí mình không có sáng, tâm mình không có minh, mình không thấy thôi. Chứ chắc chắn là phải có. Ráng kiếm đi. Tập từ từ mỗi ngày kiếm thử coi. Mình đem cái gì vô trong tâm mình mà làm cho nó động. Động chút, động nhỏ gì cũng tính hết nha. Chứ không phải nó có động sơ sơ không tính. Không phải vậy. Sửa từng ly từng tí mà. Rồi cái duyên đạo là gì? Giờ tiếp tục đi, mình rước cái động nó vô bằng cái gì? Hồi nãy thầy nói mình rước cái động nó ở ngoài cảnh vô bằng cái gì?
Dạ thầy nói mình rước cái động nó vô bằng trí ý.
À, rồi bây giờ mình phải làm sao để giải nó ra?
Dạ mình cũng phải giải ra bằng trí ý.
Giải trí ý niệm là
Phật.
À, niệm Phật là giải bằng trí ý đó, giải bằng điển á, không nghĩa là giải bằng điển á, trí ý là điển á, tại cái mình đem cái ngoại cảnh nó vô là cái điển á, mình rước cái điển trượt nó vô, bây giờ mình muốn giải nó ra phải dùng cái thanh điển. Thanh điển là mình phải niệm Phật, gia tăng cái chống năng lực thanh nhẹ, mình mới nhờ cái điển của Nam Mô Di Phật mình đem nó ra, chứ không phải nó dính trong cái thần kinh khối óc của mình đó, mình thấy chút chút vậy chứ nó vô nó dính trong đó nó không ra. Nếu mà mình nó lỡ nó vô rồi là nó bám vô đó rồi, bây giờ mình không có niệm Phật là không có cách nào nó ra hết trơn á. Khổ vậy đó, mà mỗi ngày mình cứ đem chút chút vô nó đóng thành nguyên cái lớp dày cộm, không biết chừng nào mới giải. Biết chừng nào mới giải ra được. Thành ra mình phải coi chừng mấy cái lúc chút á, mà cũng như hột bụi mà nó bám. Nó bám bám vô cái gương sáng đó, thì biết chừng nào nó mới trong. Nên cái kiến của mình mà cứ để bụi mỗi ngày nó đóng chút vô tiếng cái gương của mình nó đầy bụi hết trơn, mình đâu có sáng được. Nên phải cẩn thận mấy cái chút nha. Chứ không phải tu là có pháp là bảo đảm hết đâu. Pháp là chỉ mới cho mượn cái chổi thôi. Còn rước rác không hay là chuyện của mình nè. Nên đã có những cái chuyện mà người tu cần phải ý thức. Chứ tu mà cắm đầu cắm tổ vô ngồi thiền ngoài cũng không đi tới đâu đâu. Duyên đạo là cái duyên duyên gì? Hồi nãy thầy nói duyên đạo là sao? Có bắt được không?
Thầy nói là cái duyên đạo là cái duyên tu học, cái duyên cởi mở.
À, duyên tu hành, duyên cởi mở, chứ không phải cái duyên trần trược. Nó khác với cái duyên trần trược là lấy vợ, lấy chồng, đẻ con, cái đó là cái duyên trần trược. Vì cái sự tham dục á, chút xíu vậy mà phải khổ suốt đời. Ông trời, ông dụ mình, ông cho mình sướng chút xíu mà mình phải khổ suốt đời. Ra rồi nó phải trả thôi chứ đâu có cách nào hơn. Mà ông cho mình cái tình thương của cha mẹ thì lúc nào cũng phải thương con vô bờ bến, không có gì mà tả xiết. Thành ra kêu mình ở tù chung thân là vậy, lo tới chết thôi. Cho nên là cái duyên trần trượt. Thì bây giờ mình biết được con đường đạo thì mình kết cái duyên đạo là cái duyên tu hành cởi mở. Thì lúc đó mình mới bắt đầu sửa, hy sinh cái tánh hư tật xấu của mình, những cái gì mà mình quen, những cái tánh hư tật xấu mà mình đã quen với nó rồi, nó thành một cái tập quán rồi, mình phải hy sinh mình mới bỏ ra được. Chứ không phải mình quen với nó là bây giờ biểu bỏ, mình không chịu bỏ. Thành ra cái trở lại cái cầu trí sáng tâm minh từ đặt ngôi duyên đạo tình đời phân lối tiến. Thì nãy mình có cái duyên đạo rồi, mình biết tình đời là nó đủ thứ duyên nghiệp, đủ thứ trần sự trần trược mình rước vô tâm. Bây giờ mình phân cái lối tiến là mình phân ra, mình biết cái đường nào mình phải tiến. Nãy giờ là mình đã phân cái lối tiến rồi. Phân cái lối tiến là mình không có rước động vào tâm nữa. Mình đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, rồi mình kiểm thảo coi mình có đem cái chấn động lực của ngoại cảnh vào tâm không. Đó, thì cái đó mình bây giờ mình có duyên đạo, mình hiểu đạo rồi. Bây giờ mình có duyên đạo, mình được mở trí rồi. Mình biết cái gì đúng, cái gì sai. Mình biết được cái chân lý nó nằm ở đâu. Mình phân tách ra, mình thấy rõ duyên đạo là cái gì, mà tình đời là cái gì. Rồi mình phân ra, mình biết cái đường nào là cái đường tiến, phải làm cái gì để tiến. Những cái gì trần trượt mà mình đem vô bằng trí ý, bây giờ mình phải dùng trí ý niệm Phật mình mới đem nó ra được. Còn nếu mình không có dùng trí ý niệm Phật là nó cứ ở đó hoài thôi, bám vô cái thần kinh khối óc của mình. Thực hành khai triển hiểu sang tồi. Mình thực hành, mình mở ra, mình mới biết cái nào tối, cái nào sáng, cái nào thấp, cái nào cao. Câu số 6, hỏi minh tâm kiến tánh là sao? Đáp, thưa, minh tâm kiến tánh là thấy được tánh hư tật xấu của chính mình, nhưng hậu tự dứt bỏ thì mới có cơ hội tiến về lĩnh vực thanh tịnh mà hành đạo. Kệ, chính tâm khai triển, tự hành cao, tánh ý phân minh tự bước vào, cao độ do trời ban phước đức, trí tâm thanh tịnh nhận hòa mau. Đó, thì bây giờ mình muốn minh tâm kiến tánh mà nói ở trình độ thấp thôi nha, mình không có nói tới trình độ của ông Phật. Ông minh tâm kiến tánh là ông thành Phật rồi khác. Bây giờ nói cái trình độ của mình thấp thì hạ thấp nó xuống đi. Minh tâm kiến tánh là thấy được cái tánh hư tật xấu của mình, duyên hậu mới dứt bỏ nó. Thì bây giờ mình nhờ học đạo, nhờ mình sáng suốt, mình ý thức được thì mình thấy rõ những cái tánh hư tật xấu mà đó giờ mình không thấy, mình không có để ý, mình không biết cái đó là tánh hư tật xấu. Thì bây giờ mình mở tâm mở trí qua những cái buổi nghiên cứu học đạo thì bây giờ mình thấy rõ rồi, những cái mà đó giờ mình không để ý, giờ mình để ý là mình biết cái đó là nó thuộc về tánh hư tật xấu đó. Thì bây giờ mình dứt bỏ nó, mình mới có cơ hội tiến về lãnh vực thanh tịnh, là mình trở về với bên trong rồi đó, quay về bên trong rồi đó, không có mở ra, không có mở cửa mà hướng ngoại nữa, mà hành đạo. Thì bởi vì cái người mà rốt ráo tu hành á, nhiều khi người ta chỉ khép mình ở một chỗ người ta tu thôi, chứ người ta không có muốn mà bận rộn cái chuyện bên ngoài, không cần phải đi đây đi đó nữa. Tự nhiên nó hết ham mà. Nhưng mà cái đó cũng tùy trình độ ý thức của mọi người thôi. Nhưng mà cái người mà ý thức được rồi đó, thì công chuyện họ là không có hết, nên ra họ cũng không có muốn đi đâu. Cực chẳng đã như đi đi thôi, chứ cũng như thầy rồi đó, thầy cũng đâu có muốn, thầy muốn ở một chỗ, nhưng mà cái nhiệm vụ của thầy, thầy phải đi đây đi đó để hoằng pháp. Thành ra phải đi liên tục vậy, chứ ông đâu có muốn đi. Nhiều khi ông cũng muốn ở một chỗ, ông tu cũng tiền, nhưng mà đâu có được. Ông trời đã giao cho cái nhiệm vụ phải đi hoằng pháp khắp năm châu thì phải đi. Đi gì cũng mệt lắm chứ, nhưng mà cũng phải đi. Còn mình không ai bắt mình mà mình đi chứ, cho nó khổ vậy. Nhưng mà cái đó cũng phải học rồi nó mới thức, chứ không phải nói mà làm được. Cái gì nó cũng phải đi tới cùng. Trời không cho mình đủ thứ, mình muốn đủ thứ, ông sẽ cho mình đủ thứ. Tới lúc nào mình chán rồi thôi. Chứ giờ ông đâu có, nếu mà không có cho mình cũng như bài đó chưa có học mà. Chính tâm khai triển tự hành cao. Chính tâm khai triển tự hành đau. Thành ra cái tâm của mình đó, cái phần hồn của mình đó, mà nó khai triển được trở về với cái chân giác đó, thì nó hành, nó đi trên từng giới cao hơn. Tánh ý phân minh tự bước vào, thì lúc đó nó thấy rõ cái tánh tình của nó, cái ý của nó, ý mã tâm viên của nó nhảy chạy như thế nào, cái tánh nó như thế nào, nó phân minh ra được. Nó tự bước vào cái lãnh vực thanh tịnh. Khi mà nó phân minh được cái tánh ý của nó sửa rồi đó, nó bước vào lãnh độ, cái chỗ thanh tịnh cao độ do trời ban phước đức, thì lúc đó nó mới trở bước vào cái chỗ mà tu cao hơn, cái trình độ cao hơn. Lúc đó trời sẽ ban phước đức cho nó bước vô cái chỗ thanh nhẹ hơn. Nó thanh nhẹ thì trời ban phước đức cho nó bước vô chỗ thanh nhẹ, và nó tới cái cổ thanh nhẹ thì sẽ có minh sư dẫn dắt nó. Nó càng ngày nó càng đi xa hơn. Trí tâm thanh tịnh nhận hòa mau, lúc đó cái trí tâm điều thanh tịnh thì bước tới ông trời ông ban cái gì, bề trên ban cái gì thì nhận rất là nhanh, hòa vô đó để tiến nhanh hơn. Thì mà thầy nói mình đi tới từng giới nào cũng có minh sư dìu dắt, là cũng có trời ban phước. Nên mình lên trên cao trời dễ ban cho mình dễ nhận hơn, tại lúc đó mình thanh tịnh hơn. Còn mình ở dưới này mình động loạn, ông có ban mình cũng không có nhận được. Ông ban ngay trung tim bộ đầu của mình mà mình không có tới đó, sao mình nhận được. Thì bây giờ mình tu thanh nhẹ, mình ở cái tầng giới cao, thì ông ban phước đức là mình nhận được liền. Trí tâm thanh tịnh nhận hòa mau, mình dễ nhận hơn, mà mình dễ hòa với trong đó để tiến nhanh hơn. Hỏi dưỡng sinh là sao? Đáp: thưa, dưỡng sinh là gốc hóa sanh của trời đất, liên hệ với thanh quang đại tự nhiên, hóa hóa sanh sanh vô cùng tận. Ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan, thực vật có đủ màu sắc, chuyển động từ âm đến dương, từ trược đến thanh, mùi vị chua cay chát đắng mặn nồng hỗ trợ cho nhau, chuyển chạy vào ngũ tạng, biến thành luồng điển dưỡng sinh, sanh khắc nghịch thuận tương giao, màu nào sắc nấy, hành sự không ngừng nghỉ. Kể hành thông tiến hóa tự phân thì, giải phúc phân minh tự xét suy, trí tuệ giao tình sanh pháp lý, chiều sâu khai triển tiến thân tù. Đó, cái sự dưỡng sinh á, cái gốc là cái gốc hóa sanh của trời đất. Thì trời sanh thì trời dưỡng, thì trời sanh vạn linh thì trời phải dưỡng cho vạn linh có sự sống. Mà cái sự sống nó là cái gì? Liên hệ với thanh quang đại tự nhiên. Là sự sống của chúng ta như đây, của muôn loài ở đây, là liên hệ với cái thanh quang của đại tự nhiên. Không có cái thanh quang đó là không có sự sống. Mà cái thanh quang đó là quá quá xanh xanh vô cùng tận. Nghĩa là hết cái lớp này tới lớp kia, mình cắt cọng cỏ này có cọng khác, mình ăn cái rau này nó có cái rau khác nó mọc lên, con thú này thì có con thú khác, chết đi có con thú khác. Thành ra mình thấy một cái rừng mà khi mà nó cháy đi rồi nó tiêu hết á, một hai năm sau thì nó hồi sinh, có mấy cái cây nhỏ nhỏ nó mọc lên lại. Cái đó là cái sự quá quá xanh xanh vô cùng tận của ông trời đó. Mình tưởng là tiêu rồi, cháy trụi hết trơn không còn gì, mà hai năm sau nó lại trở lại, thấy nó mọc lên, tự động nó mọc lên. Những cây con nó bắt đầu nó trỗi mầm, nó xanh ra trên, nó xanh trở lại. Mình tưởng là cháy rừng là tiêu rồi, nhưng mà nó không tiêu, nó cũng hồi sinh. ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền văn là mỗi cái vạn vật ở dưới thế gian này ông trời ông cho một cái màu sắc khác nhau, thành ra mình thấy cái sự đa dạng nó vô cùng. Mình thấy những con vật ở trên mặt đất này, mình nếu mà mình nhìn ở dưới biển thôi, những con cá nó đủ màu đủ sắc hết trơn, những cái đủ kiểu đủ hình dáng hết trơn, mà đủ màu sắc hết trơn, không có con nào giống con nào hết, mà mỗi cái nó di chuyển động theo cái giống của nó. Có con nó loại kiểu này, có con nó loại kiểu kia, có con nó phải ăn kiểu này, có con nó ăn cái kia, con thì nó phải sống ở đây, con thì nó phải sống chỗ khác. Tất cả là chuyển động từ âm tới dương, từ trược đến thanh, mùi vị chua cay chát đắng mặn nồng hỗ trợ cho nhau. Thì mỗi cái thức ăn ở thế gian này nó có cái mùi vị cũng khác nhau, đủ thứ mùi, chua cay chát đắng mặn nồng là mấy cái mùi đó, là ngũ vị là nó có đủ hết, hỗ trợ cho nhau, cái này nó hỗ trợ cho cái kia, chuyển chạy vào ngũ tạng. Khi mình ăn thì nó chuyển chạy vào ngũ tạng, những cái chất đó, đó chất này cộng với chất kia nó chuyển chạy vào ngũ tạng, thấy nó không phải là đơn giản phải không, nhưng mà ông trời ông đã sắp đặt như vậy, biến thành luồng điển dưỡng sinh. Thì nhờ những cái tất cả những cái chất mà đủ thứ chất hết nó hợp tác với nhau, nó mới tạo thành cái luồng điển để giúp cho mình có sự sống. Sanh khắc nghịch thuận tương giao, nghĩa là có sanh có khắc, có khi nó âm quá dương quá nó cũng mệt, phải không? Nó nghịch thuận đó. Có khi nó sanh thì mấy cái đó nó hợp với nhau thì con người nó khỏe, mà nó nghịch lại để nó làm cho bệnh hoạn. Màu nào sắc nấy, hành xử không ngừng nghỉ, như là mỗi phần nó có cái nhiệm vụ của nó. Màu nào sắc nấy, cái giống nào nó theo cái giống đó, và cái chất nào nó theo cái chất đó, hành xử không ngừng nghỉ, nó hoạt động cái cơ thể mình, nó hoạt động đâu có bao giờ nghỉ đâu. Hành thông tiến hóa tự phân thì, hành thông tiến hóa, nó hành thông á, thì nó tiến hóa những cái phần đó, nó sẽ tiến hóa những cái phần nào mà mình đem vô cái bản thể nào, nếu mà mình thông á, thì nó sẽ được tiến hóa. Tự phân thì chúng ta nó tự phân ra tùy theo cái từng lớp của nó. Giờ phút phân minh tự xét suy, giờ phút phân minh tự xét suy, trí tuệ giao tình sanh pháp lý. Giờ phút phân minh là cái giờ phút mình sáng suốt á, thì tự mình suy xét lại mình sẽ hiểu. Trí tuệ giao tình sanh pháp lý, cái trí tuệ là cái sự sáng suốt á, cộng với lại cái tình thương của Thượng Đế á, thì nó mới phát sinh ra cái pháp lý. Cái pháp lý đây là cái đường lối để dẫn phần hồn tiến hóa, kêu là cái pháp lý. Mà cái trí tuệ là cái sự sáng suốt cộng với cái tình thương của ông trời á, thì nó sinh ra cái pháp lý, nó chỉ cho mình cái đường lối mà mình đi. Chiều sâu khai triển tiến thân tù, là mình đào sâu cái chân lý đó, mình đào sâu cái pháp lý đó, những cái lời giảng dạy của bề trên đó, do cái tình của bề trên ban xuống cộng với cái sự sáng suốt của mình đó. Chiều sâu khai triển, mình khai triển được cái chiều sâu của đạo pháp, mình mới tiến khỏi cái thân này, ra khỏi cái tù này. Cái phần hồn mình mới thoát khỏi cái thân tù này, tiến ra khỏi cái thân tù này, là mình xuất hồn, giải thoát. Rồi, hết rồi. Xin cảm ơn tất cả các bạn đạo ha.
Cảm ơn
quý bạn đạo.
Em cảm ơn các bạn.
Từng sau gặp lại nha.
Cảm ơn anh Bảo và cảm ơn các bạn.
Rồi,
cảm ơn. Xin chào anh Bảo nha. Xin chào tất cả các bạn đạo.
Dạ, từng sau gặp lại.
Mai gặp lại thầy.
Bạn đạo nào học ngày mai thì ngày mai gặp lại học tiếp.
Dạ, yeah, bye anh.
Dạ, yeah, chào các anh chị.
Chào anh Bảo, chào tất cả quý bạn.
Dạ. Yeah.
Anh Bảo, chào tất cả các bạn. Cảm ơn anh Bảo.
Dạ, yeah. Tắt nha.